cái này là ủ nghiên cứu ra được thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Trong đó rất nhiều vận động học nguyên lý, đều là tại phỏn trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo suy tính ra, bất quá bộ này ngạnh khí công, cho dù là cao thủ đều rất khó luyện thành, chẳng những động tác phức tạp, chủ yếu hơn là nương theo mãnh liệt tâm lý ám chỉ cùng thét dài phát âm, một mạch mà thành. Nếu như nói trước kia ủ giáo tô kiếp đủ loại chuyển động là học sinh tiểu học khảo thí đề mục, như vậy hiện tại bộ này ngạnh khí công liền là cấp thế giới nan đề. Cho dù là ma đại sư cùng la đại sư, chính bọn hắn làm qua nếm thử, đều không có luyện thành. Mà tô kiếp thế mà tại một cái nghỉ đông liền học được, đi qua nhiều loại thân thể số liệu kiểm tra, lực lượng của hắn vừa đúng, toàn thân cân đối, động tác phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ là bộ này động tác trong nhà không thể rèn luyện, bởi vì muốn thét dài hổ gầm, nương theo toàn thân đập thanh âm, toàn bộ cư xá, thậm chí là cư xá bên ngoài đều sẽ kinh động. Tô kiếp nếu như luyện tập, chỉ sợ là không ra một giờ, cư xá cư dân tập thể báo động đem hắn bắt đi, cho là hắn là bệnh tâm thần phát tác được điên cuồng chứng. Tại La đại sư trong nhà, hắn cũng là ở phòng hầm cách âm bịt kín trong phòng luyện tập. Hắn cũng chưa từng có tại bên ngoài luyện tập qua, trong công viên cũng không thể luyện tập, càng sẽ bị người xem như bệnh tâm thần, mặt khác còn muốn cởi y phục xuống, cái này cũng hết sức chướng thai gai mắt. Hiện tại đến tha hương nơi đất khách quê người, chiến loạn chỗ, tô kiếp rốt cục có khả năng không kiêng nể gì cả, tại rộng lớn thiên địa giữa đồng trống nắm bộ công phu này thỏa thích luyện tập. Chỉ cảm thấy trừ đi hết thể đè nén, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tại giống ngâm hổ gầm ở giữa, hắn thậm chí đều cảm thấy mình thần ý có khả năng kết nối thiên địa, hô phong hoán vũ, dẫn lôi khống điện. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tâm lý ám chỉ mà thôi. Hắn chợt nhớ tới cổ đại đạo gia có một loại lôi pháp, ngũ lôi trưởng, cũng là mượn nhờ bộ pháp, động tác, thanh âm, thét dài các loại giả tượng mình có thể thao túng tự nhiên lôi đình lực lượng, rơi xuống yêu phục ma. Cũng không biết bộ công phu này thất truyền không có. Ngược lại hắn đang luyện tập này tự ngược thức ngạnh khí công thời điểm, có này loại thần tiếp thiên địa cảm giác. 14. Chương 113, loại dưa đến dưa phúc báo đến mức như thế nhanh. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen giăng đầy, truyền đến tiếng sấm ầm ầm, tia chớp sáng lên, vạch phá bầu trời, sau đó mưa to hạ xuống tới. Quốc gia này khí hậu hết sức nóng bức, khô hạn ít mưa, hướng dạng này dông tố cực kỳ hiếm thấy. Tô Kiếp nhìn thấy lý trên tạp chí nói, mỗi lần trời mưa to, một chút trong thôn trang thôn dân đều sẽ ra ngoài tại trong mưa khiêu vũ, vui mừng khôn xiết, chúc mừng thần ban ân. Tô Kiếp cũng không có tránh mưa, mà là tại tiếng sấm phía dưới thét dài liên tục, nắm ngạnh khí công luyện tập thôi động đến cực hạn. Tại tiếng sấm che giấu bên trong, hắn càng thêm có khả năng thỏa thích kêu gọi. Linh hồn của hắn tựa hồ đã đến đám mây, cùng trong mây tia chớp lôi đỉnh tinh linh cùng một chỗ khiêu vũ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, là hắn cho tới bây giờ không có qua mới lạ. Chưa từng có giờ khắc này, hắn lại như thế thân cận tự nhiên. Tại dông tố bên trong thét dài, thỏa thích phát tiết, hắn có một loại rời xa nhân thế, cùng hổ báo sói vượn cùng múa xúc động. Lúc này, hắn hiểu một chút cổ đại cao nhân ẩn sĩ vì cái gì ưa thích ẩn cư tại ít hai lui tới trong núi sâu. Bởi vì tại sâu trong núi lớn, người muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không cần để ý người khác cái nhìn, có thể thỏa thích ca hát, khiêu vũ, nhìn về nơi xa, thét dài, nắm tâm tình bị đè nén hoàn toàn phong xuất ra, cùng thiên địa giao hòa, cùng tự nhiên hợp nhất. Bất quá này dông tố tới cũng nhanh đi cũng nhanh, liền là hơi thấm ướt đất đai. Sau đó mây mở mưa tễ. Tô Kiếp rèn luyện hoàn tất, trở lại vườn khu, lại vọt vào tắm, sau đó toàn thân bôi lên dầu dầu. Nay loại dầu dầu không phải niếp ra cái chủng loại kêu bí chế dầu dầu, niếp ra dầu dầu sớm đã dùng hết, đây là La đại sư La vị tể lấy được món hàng tốt, là theo tài phỏn trại huấn luyện đặt nẹt bên trên dùng giả lập con số tiền tệ mua được. Nay loại dầu dầu có lưu thông máu hóa ứ, cường tráng gân cốt, loại trừ phong thấp, sắt trùng giảm nhiệt, tiêu sưng giảm đau chờ công hiệu, là hoành luyện bên trên món hàng tốt. Bất luận cái gì hoành luyện công phu, kháng đòn huấn luyện, khẳng định phải dùng dược vật tới phụ trợ. Nếu không, liền sẽ thụ thương. Không có thượng đẳng dược vật, khẳng định không thể tiến hành hoành luyện. Nhất là tô kiếp này, loại thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công hoành luyện, dũng mãnh như rồng tượng, uy thế như ba vương, dã man như hung thú, rèn luyện như toái thiết, đơn giản liền là năm chính mình đánh cho đến chết, cho dù là nghề nghiệp cao thủ nhìn đều sợ hãi, nếu như không có hảo dược phụ trợ, rất dễ dàng tạo thành cấp tính thận suy kiệt. Thoa khắp dầu dầu về sau, Tô Kiếp lẳng lặng nằm xuống, trực tiếp đi ngủ. Hắn cho mình đồng hồ sinh học định thời gian, sau một giờ đứng lên. Nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Mở mắt, tỉnh lại. Một giờ liền đi qua, thời gian vừa vặn 7 giờ. Không nhiều không ít, chính xác đến giây. Công phu lại tiến bộ. Tô Kiếp sau khi thức dậy, phát hiện trên người dầu dầu đã bị toàn bộ hấp thu, trên cánh tay đạn lạc chảy ra cũng toàn bộ tốt. Chỉ có một ít nhàn nhạt dấu, qua mấy ngày rất có thể liền dấu đều sẽ biến mất, không khỏi gật gật đầu. Buổi sáng hôm nay luyện công, là hắn cảm giác từ trước tới nay nhất có trạng thái một lần, giữa đồng trống kêu gọi thét dài, khiến cho hắn thỏa thích phóng thích đè nén ra tính. Trừ cái đó ra, vẫn là nhờ vào hắn đi tới này tha hương nơi đất khách quê người, đã trải qua sinh cùng tử. Đạn, chiến tranh, lưu manh, nổ tung, tập kích, giết người, cứu người. Một loạt chuyện này, đều tại hôm qua chân thực phát sinh, người bình thường cả một đời cũng không cách nào trải qua đến sự tình, hắn đều đã trải qua một lần. Nay loại chân thực trải qua, cực kỳ khó được, khiến cho hắn thu được to lớn ma luyện, rốt cục khiến cho sâu trong tâm linh một loại nào đó ám chỉ phát sinh thuế biến. Đương nhiên, này trải qua vẫn là rất ngắn, cần phải nhiều hơn củng cố cùng bồi dưỡng, mong muốn đột phá cảnh giới còn rất sớm. Nếu như mỗi ngày luyện công đều có thể có hôm nay trạng thái, cái kia chỉ sợ tầm 5-3 tháng, ta liền sẽ lại lần nữa bùng nổ thức tăng trưởng. Tô Kiếp đi theo Lama hai vị học tập tâm lý học, vận động học, cơ thể người học các loại, mặc dù không nói được tinh thông, nhưng cũng nắm giữ hàng loạt tri thức, biết chuyển động cùng rèn luyện thời điểm, trạng thái trọng yếu nhất. Ngẫu nhiên một lần rèn luyện, tiến nhập trạng thái, thể xác tinh thần cân đối, chính mình cảm thấy vô cùng dễ chịu, chân chính này đi lên. Vậy lần này rèn luyện, so với phổ thông rèn luyện mấy chục lần cũng phải có hiệu quả. Sau khi tỉnh lại, một ngày mới bắt đầu. Mặt trời mọc, thiên khí thay đổi có chút nóng bức, trên mặt đất cũng khô ráo lên, tựa hồ buổi sáng giông tố liền là một giấc ngộng. Bất quá, thỉnh thoảng ngửi được trên không hơi nước nồng nặc rất nhiều, người cuống họng cũng không còn khô ráo. Trương Tấn Xuyên thế mà trong sân luyện công. Hắn đứng vững luyện công, ở trước mặt của hắn, thả một cái bình nhỏ, trong bình có ướt át băng gạc, phía trên thả ngâm đậu nành hạt giống, tựa hồ muốn nảy mầm. Mà Trương Tấn Xuyên hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia đậu nành hạt giống, hô hấp cực kỳ bình ổn mà nhỏ bé, hắn giống như động, cũng rất giống không hề động, tựa hồ muốn làm được bản thân cùng trong bình đậu nành nảy mầm tốc độ bảo trì nhất trí. Cái này là Minh Luân đạo dẫn thuật. Tô Kiếp đã nhìn ra, Trương Tấn Xuyên động tác quá chậm, chậm cơ hồ không phát hiện được. Hắn tinh tế quan sát đến, cũng không câu hỏi. Cho tới chưa 4-5 tiếng cứ như vậy đi qua. Cái kia trong bình đậu nành tựa hồ có một chút xíu trồi non toát ra, dùng mắt trần đều cơ hồ nhìn không thấy. Mà Trương Tấn Xuyên cánh tay cũng tựa hồ dơ lên gần một nửa. Liên làm một cái đưa tay động tác, hắn từ từ làm cho tới chưa đều không có hoàn thành. Trong lúc đó, có Trương gia rất nhiều người đều đang quan sát. Bọn hắn biết Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên là cao thủ, nghĩ xem bọn hắn là thế nào luyện công, có thể nhìn hồi lâu, gấp muốn chết, không biết đang làm gì, thế là cũng dần dần đã mất đi hứng thú. Nay loại luyện công cùng Tô Kiếp là hai thái cực, người bên ngoài đều không phải là hết sức có thể hiểu được. Tô Kiếp cái chủng loại kia thét dài đập tự ngược, không người biết coi là tinh thần không bình thường. Mà Trương Tấn Xuyên này loại luyện công, người bình thường cho rằng là đầu góc tối dạ cùng xí ngốc. Cao thủ đều là như thế luyện công sao? Bại bởi Tô Kiếp Trương Nhàn cũng là giữ vững một chút kiên nhẫn, hắn hỏi trong phòng uống trà Hỷ Thúc Trương Hỷ, ta đều thay cái kia Trương Tấn Xuyên cuốn cuồng. Nghe nói đây là một môn cao thâm công phu. Hỷ Thúc Trương Hỷ cũng hiểu được rất nhiều, nếu như không biết công phu không có nhận qua huấn luyện người, Trương gia cũng sẽ không để bọn hắn đi tới nơi này chiến loạn chỗ chịu chết, ngươi xem đều không có kiên nhẫn, chớ nói chi là luyện tập. Luyện tập môn công phu này chẳng những là đem người động tác chậm lại, chủ yếu nhất là nắm nội tâm của người triệt để chậm lại. Tất cả mọi người là có thể nhanh không thể chậm, nhất là xã hội hiện đại, người sinh hoạt tiết tấu tăng nhanh hơn rất nhiều, trong lòng càng thêm táo bạo, chậm lại thì càng không dễ dàng. Công phu này ta thật luyện sẽ không, mà lại không có khoa học nguyên lý, chuyển động liền là duy khoái bất phá, hàng loạt bùng nổ thức huấn luyện tăng thêm tốc độ, không ngừng đột phá cực hạn, cơ bắp ký ức, mới có mạnh mẽ thể phách cùng bản lĩnh. Cường độ cao huấn luyện ta có thể nhẫn lại, này loại chậm muốn chết luyện công, ta cảm thấy là trái với khoa học. Làm chút huyền diệu khó giải thích đồ vật lừa gạt người đi. Trương Nhàn lắc đầu. Hiện ở trong nước võ thuật không khí tốt nhất, trình độ cao nhất, ra rất nhiều cả nước quán quân địa phương liền là Minh Luân Võ Giáo. Bộ này chậm tới cực điểm công phu, liền là Minh Luân Võ Giáo tuyệt học tối cao, bất quá có rất ít người luyện thành. Trương Hỷ nói, nghe nói sáng chế bộ này đạo dẫn thuật lao hiệu trưởng Lưu Quang Liệt, truyền cho con của hắn Lưu Tử Hào, Lưu Tử Hào chính là không có kiên nhẫn luyện tập. Ta cũng không biết này nguyên lý là cái gì. Nhưng Lưu Quang Liệt sau khi luyện thành, vô cùng lợi hại. Lưu Quang Liệt cùng Long Đầu so ra như thế nào? Trương Nhàn hỏi. Vậy cũng không biết, không có tỉ thí qua. Trương Hỷ lắc đầu. Quả nhiên lợi hại. Tô Kiếp cũng nghe đến Trương Hỷ cùng Trương Nhàn đối thoại, hắn rốt cục thấy được Trương Tấn Xuyên luyện công, cư nhiên như thế đặc thủ, bất quá hắn hiểu rõ trong đó nguyên lý. Bộ này động tác sở dĩ chậm, trên thực tế cũng là một loại cực tốt tâm lý ám chỉ cùng rèn luyện, theo vận động học cơ thể người học được nói. Người là thuộc về linh trưởng loại động vật, cái này động vật trong gen bản tính hiếu động, một khắc đều nhàn không xuống, một khi nhàn xuống tới, liền phập phồng không yên, nhưng loại này xúc động, cực kỳ ảnh hưởng tuổi thọ, tiêu hao năng lượng. Nếu như có thể đem cái này bản tính vượt qua, vậy thì đồng nghĩa với cải biến bẩm sinh một chút cảm xúc, này là có thể khiến cho thể xác tinh thần đều sinh ra một loại nào đó thay đổi về mặt căn bản. Bất quá, bộ này đạo dẫn thuật cũng không phải triệt để bất động, mà là nắm động chậm đến cực hạn, đến gần vô hạn bất động, lại không phải chân chính bất động. Loại trạng thái này rất vi diệu, nhất làm khảo nghiệm nội tâm của người. Tô Kiếp biết, nếu như một người có thể triệt để chậm xuống tới, không quan tâm tuế nguyệt trôi qua, không quan tâm nhân thế phù hoa, toàn tâm toàn ý tiến vào chính mình nội tâm thế giới, duy tinh duy nhất, đó là cực kỳ đáng sợ. Vô luận là học tập, vẫn là làm sự tình các loại, đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nay loại chậm là sâu trong nội tâm chậm, mà không phải động tác bên trên chậm. Chậm lại, mới biết được một thứ gì đó tuyên cổ trường tồn, cho dù là nhân loại lịch sử, cũng là ngắn ngủi ở giữa, trong nháy mắt cực nhanh. Tô Kiếp lại có lĩnh ngộ. Bất quá đúng vào lúc này, Trương Mạn Mạn từ bên ngoài vội vàng trở về, vô vô tay, tốt, đều đừng luyện công. Lại có tin tức tốt. Ạ vạ sĩ tướng quân lại muốn sớm thấy chúng ta, vốn là ước tại 3 ngày sau, có thể sáng sớm hôm nay, hắn liền phái người liên hệ chúng ta, đi hắn trong doanh địa tiến hành đàm phán, thương lượng giam hàng hóa sự tình. Thật sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp hỏi thăm, thái độ của hắn thế nào? Không phải là cái thòng lọng A. Xem bộ dáng là một tin tức tốt. Trương Mạn Mạn nói, ạ vạ sĩ tướng quân nhi tử tự mình đến tiếp chúng ta, thái độ không sai. Ngươi học được tướng nhân chi thuật, còn học được chu dịch, có thể nhìn một chút lần này cắt hung như thế nào. Chỗ nào có chuyện này, tướng nhân cùng chu dịch đều là kinh nghiệm học. Tô Kiếp liền vội vàng lắc đầu, ta kinh nghiệm chưa đủ, loại chuyện này chỗ nào xem chuẩn. Trương Tấn Xuyên cũng giải trừ luyện công trạng thái. Ba người đi tới vườn khu bên ngoài, đã nhìn thấy mấy chiếc xe bọc thép dừng lại, bên trong trước hết nhất xuống là cái thanh niên. Lại có thể là ngày hôm qua cái kia lưu manh thủ lĩnh. Người thanh niên này trông thấy Tô Kiếp, mấy bước đi lên, túi người chào thật sâu, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là khâm phục, sau đó trong miệng huyên thuyên nói thổ ngữ. Tô Kiếp cũng cùng hắn nói đến thổ ngữ. Các ngươi đang nói cái gì? Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn căn bản nghe không hiểu. Hắn nói rất bội phục ta, hôm qua thế mà trả lại kẻ địch băng bó, đây là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủ nghĩa nhân đạo. Nói hiểu lầm chúng ta, hắn hội dốc hết toàn lực quần nhau chuyện này, mà lại muốn theo ta học tập. Tô Kiếp làm hai người phiên dịch. 14. Chương 114, địch quân doanh địa tâm lý tố chất không có khả quan. Hôm qua tập kích chúng ta liền là hắn. Trương Mạn Mạn vẻ mặt phát lạnh, con trai của Ả Vạ Sĩ tại sao phải giết chúng ta? Hắn cùng ta quan hệ của cha còn có thể dùng, chẳng lẽ muốn trái với ước định? Hắn nói vừa mới tại bên ngoài học đại học trở về, bị người mê hoặc. Tô Kiếp lần nữa cùng này cái trẻ tuổi huyên thuyên một phen, đã hỏi rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn gọi là ra man kho án ạ, hôm qua là hắn sau khi về nước lần thứ nhất cầm bắn nhau đấu, nghi học tập hạ kinh nghiệm chiến đấu. Khó trách. Trương Tấn Xuyên nói, hắn ngày hôm qua sao nhanh liền đầu hàng, nếu như kinh nghiệm lại phong phú một chút, chúng ta nghĩ phải thắng sợ là rất khó. Hoàn toàn chính xác, ngày hôm qua chiến sĩ bên trong, ngoại trừ hôi lang bên ngoài, mặt khác bản lĩnh đều rất bình thường, so với các quốc gia tinh nhuệ lính đặc chủng kém quá xa. Tô Kiếp gật đầu, hắn hôm qua đuổi theo ra đi, kỳ thật cũng hướng động. Tay không tấc sắt có thể lấy được thắng lợi, chiếm rất lớn may mắn. Nếu như đối phương một đám người là lợi hại đặc chủng chiến sĩ, thương pháp như thần, có thể trong đêm tối bách phát bách chúng, hắn khả năng đã chết. Đương nhiên, tại hôm qua tình huống kia phía dưới, hắn lao ra thứ nhất là cực độ hưng phấn, thứ hai là gặp phải loại chuyện này, đương nhiên muốn ma luyện hạ chính mình, cơ hội khó được. Quả nhiên ma luyện đúng, buổi sáng hôm nay luyện công liền tiến vào trạng thái, có đại thu hoạch. Cái này cũng chưa tính. Thế mà nắm vũ trang phần tử thủ lĩnh nhi tử hơi cảm hóa. Nếu như hôm qua dựa theo Trương Tấn Xuyên biện pháp, trực tiếp đem những này tập kích người đều giết, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Này 100% là cái âm mưu. Trương Tấn Xuyên trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, phong ra âm mưu. Hôm qua cố ý thuyết phục cái này kẻ lỗ mãng đến tập kích chúng ta, để cho chúng ta phản kích, nếu như đem cái này kẻ lỗ mãng cho giết chết, chuyện kia liền lớn hơn rồi. Hôm qua ta còn trách Tô Kiếp nhân từ nương tay. Xem ra cách làm của hắn là đúng. Thanh niên này là con trai của Ả Vạ Sĩ, vừa từ nước ngoài học đại học trở về, hết sức hiển nhiên là muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Nắm người nối nghiệp xử lý, cái kia vũ trang phần tử thủ lĩnh Ả Vạ Sĩ sợ là muốn cùng mình liều mạng. Hiện tại chuyện xuất hiện chuyển cơ. Trông thấy Tô Kiếp cùng thanh niên này nói chuyện với nhau thật vui, Trương Tấn Xuyên ánh mắt nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên lai là chuyện này. Trương Mạn Mạn cũng suy nghĩ minh bạch, vậy chúng ta đi, thì thúc. Ngươi tại đây bên trong chiếu khán doanh địa, đem người đều tụ tập lại, chờ đợi tin tức của ta, Có chuyện gì lập tức hướng cha ta hồi báo, đồng thời dựa theo dự định kế hoạch tiến hành.
Không có vấn đề.
Trương Hỷ gật gật đầu. Tô Kiếp nghe trong tai, biết Trương gia cũng có một bộ kế hoạch của mình. Ngươi không muốn rời đi tiểu tử này, theo sát lấy hắn, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể bắt giữ hắn làm con tin. Ngay lúc này, Trương Mạn Mạn tại Tô Kiếp bên tai nói vài câu. Tô Kiếp cười cười, dùng thổ ngữ hỏi người thanh niên này, Gia Man, ngươi về sau không thể xúc động như vậy.
Ta là nhất thời xúc động, trở về phụ thân sau khi biết hung hăng đánh ta một trầu.
Mới vừa buổi sáng liền để cho ta tới xin lỗi ngươi. Hắn nghĩ thiết tiến chiêu đãi các ngươi, đối với các ngươi ngày hôm qua tha thứ ngỏ ý cảm ơn.
Thanh niên này nói, còn có, tên của ta không gọi Gia Man, tên đầy đủ là Tháp Tạm Mì Á Gia Man Kho Á Nạp. Bất quá ta có cái tên tiếng Anh chữ, gọi là Gẹo.
Gẹo, ngươi nói ngươi muốn theo ta học tập.
Là muốn học tập công phu sao?
Tô Kiếp ngồi lên xe bọc thép, Gẹo đi sát đằng sau ở bên cạnh hắn, một bộ sùng bái bộ dáng.
Không sai, liền là chỉ trẻ xe công phu.
Vàng.
Bay.
Hồng.
Gẹo dùng tiếng Trung nói mấy cái tên, còn bày ra tới thủ thế, xem ra cũng nhìn qua phương diện này phim.
Vậy cũng là truyền hình điện ảnh tác phẩm, công phu chân chính không phải như thế, mặc dù thần kỳ, cũng sẽ không trái với vật lý quy luật.
Tô Kiếp đối Gẹo giải thích, đối phương là du học sinh viên đại học, tiếng Anh đều nghe hiểu được.
Các ngươi tới cùng chúng ta làm ăn, đem chúng ta vật tư giá thấp mua đi, giá cao bán đến địa phương khác đi, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, này có phải thật vậy hay không?
Gẹo tại đang nói chuyện phiếm, nói đến vấn đề mang tính then chốt.
Cũng không có làm như thế, tương phản chúng ta là đến đem cho các ngươi trùng kiến gia viên.
Tô Kiếp nói, chúng ta cho các ngươi cung cấp kỹ thuật, ban giúp đỡ bọn ngươi hóa giải mâu thuẫn cùng chiến tranh, một lần nữa biến thành một cái thống nhất quốc gia, như thế hai bên mới có thể tốt hơn làm ăn.
Ngươi xem thuyền của chúng ta bây giờ bị phụ thân ngươi giam, những hàng hóa kia đều là từ bên ngoài vận tiền đến.
Chỉ có tất cả mọi người phồn vinh, sinh ý mới tốt làm, bằng không thì khắp nơi chiến loạn, ai dám tới.
Ta cũng hy vọng hòa bình, không hy vọng chiến tranh.
Có thể tình thế bây giờ là ngươi không đánh người khác liền sẽ tới chiếm đoạt ngươi.
Gheo nói, ta nếu là có công phu của ngươi liền tốt.
Ngươi lực lượng là có hạn, công phu cho dù tốt, tại đạn trước mặt cũng là thân thể máu thịt.
Tô Kiếp nói, dĩ nhiên công phu có khả năng cường thân kiện thể, hun đúc thể xác tinh thần, làm cả đời hứng thú yêu thích là rất không tệ.
Hắn tận lực làm Gheo dùng dễ hiểu nhất đạo lý nói rõ lý do công phu, đồng thời khiến cho hắn vươn tay ra, đột nhiên bóp mấy cái.
Gheo trong nháy mắt cảm giác lại đây lại ngứa, toàn thân đều không thể động đậy.
Đây là huyệt vị, cũng là thần kinh nguyên đất tập trung phương.
Tô Kiếp kỳ thật dùng chính là thủ pháp đấm bóp, có chút trung y lý luận thật có chút môn đạo, theo trên tay là có thể cảm giác được dạ dày nội tạng bệnh biến.
Đi qua Tô Kiếp như thế nguyên một trị, Gheo cảm thấy càng thêm thần kỳ, chờ đến doanh địa, ngươi nhất định phải thật tốt dạy một chút ta, cha ta dưới trướng cũng có mấy cái lợi hại huấn luyện viên, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn tỉ thí một chút.
Có khả năng.
Tô Kiếp biết, tại đây bên trong đến cùng vẫn là muốn dùng vũ lực tới phục người, sau đó mới có thể giảng đạo lý.
Nếu như không có công phu thật, người khác cũng không tin phục ngươi.
Ước chừng qua 2 giờ, lái xe đến vùng ngoại ô một mảnh trong doanh địa, này doanh địa khắp nơi đều là chuyển động căn phòng. Còn có chút xi măng cốt thép kiến trúc, rất nhiều binh sĩ súng ống đầy đủ tuần tra, còn có tiếng súng thỉnh thoảng truyền tới.
Tô Kiếp còn chứng kiến mấy chiếc xe tăng, nơi xa thậm chí còn có sân bay, vài khung máy bay chiến đấu ngừng ở phía trên.
Toàn bộ doanh địa là dùng một cái trang viên làm trung tâm thiết kế.
Trang viên đằng sau liền là núi, dưới núi có một dòng sông, vừa vặn đi ngang qua doanh địa, như thế liền khiến cho doanh địa sẽ không thiếu nước.
Tại đây bên trong có thể chiếm cứ nguồn nước chỗ. Xem ra ạ vạ sĩ tướng quân tại các lộ vũ trang phần tử bên trong rất có thực lực.
Đăng nhập trái tim đen đú ám.net.
Tô Kiếp xem này trong quân doanh ở giữa trang viên phong thủy, khẽ gật đầu, tối thiểu tại binh pháp bên trên chiếm cứ có lợi chỗ, dễ thủ khó công.
Trừ cái đó ra, trang viên kia hết sức giản dị, kiên cố, cũng không có cái gì phù hoa chỗ. Theo kiểu kiến trúc có thể thấy được, cái này ạ vạ sĩ tướng quân hết sức phải thiết thực, cũng không xa hoa lãng phí, có dạ tâm, là cái nhân vật.
Nhưng loại nhân vật này hết sức khó đối phó.
Mặc dù thu được cái này Gheo hảo cảm, nhưng muốn cha của hắn phóng thích bị giam hàng hóa cũng không đơn giản như vậy.
Tô Kiếp nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được biện pháp gì tốt, cũng chỉ có gặp chiêu pha chiêu.
Cỗ xe mở ra trong quân doanh ngừng lại, đám người đi bộ, cũng không có tiến vào trang viên, mà là bị dẫn đường đến phụ cận một chỗ giản dị tấm trong phòng chờ đợi.
Phụ thân ta đang ở tiếp khách, chờ hoàn tất liền sẽ thấy các ngươi.
Gheo nói, ta đi thông báo một tiếng, lập tức liền trở về.
Trong lúc nói chuyện, hắn đã vội vàng rời đi.
Trương Mạn Mạn vẻ mặt không thật là tốt, lúc này nếu như đối phương trở mặt, lập tức liền có thể đem ba người chém thành muôn mảnh.
Nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít binh sĩ, Tô Kiếp cũng biết nói, liền xem như hắn hiện tại vũ lực giá trị mạnh mẽ gấp 10 lần, cũng chỉ có một con đường chết xuống chẳng. Tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong công phu cao thủ có khả năng tại kẻ địch trong quân doanh tới lui tự nhiên sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, mặc dù mặt ngoài chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng hơi lưu động, bảo trì không được ổn định. Đây là hắn phân tích bốn phía tình huống, nghĩ đến xấu nhất cục diện, cân nhắc ứng phó như thế nào, lại phát hiện hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chết mà tạo thành tuyệt vọng cảm xúc. Xem tôi vẫn là tâm lý tố chất không có khả quan. Tô Kiếp tự rêu cười cười. Ở trong nước tu hành thời điểm, hắn nhiều lần tâm lý ám chỉ, cho là mình có khả năng gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể bất động không dao động, nhưng bây giờ có vẻ như lâm vào tuyệt cảnh, hắn vẫn là hội ở sâu trong nội tâm lo lắng, thấy rõ trước kia tu hành đều là hổ giấy, phi thường yếu ớt. Dùng loại kia tu hành, làm sao có thể đủ đột phá người thực vật cảnh giới. Lần này tới đến đáng giá. Tô Kiếp nghĩ thầm, quả nhiên đối mặt chân thực nguy hiểm, mới có thể biết mình chưa đủ. Giả liên là giả. Cho dù là tưởng tượng trở thành sự thật, cuối cùng cùng chân thực có khác biệt rất lớn. Làm sao nước đều không có một chén, quá chậm trễ, cảm giác không thích hợp. Trương Tấn Xuyên ngồi trong chốc lát, chợt đứng thẳng lên. Ba người bọn họ được an bài tại đây bên trong, cũng không có người tới chiêu đãi, bên ngoài thậm chí có binh sĩ đứng gác canh gác, giống như là bị lửa tiến đến nuốt. Tạch 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 két. Đúng vào lúc này, bên ngoài tiếng bước chân rồn rập chuyển tới, đến cổng, phình một tiếng, có người một cước liền đạp ra này căn phòng môn. Sau đó mấy binh sĩ họng súng đen ngòm nhắm ngay ba người. Bạch. Tô Kiếp ở trong trước mắt, lông tơ đều dựng đứng. Hắn là lần đầu tiên bị người dùng thương chỉ, biết đối phương chỉ cần cò súng bóp, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Này mấy người lính chỉ ba người, ở phía sau chợt lóe ra tới một cái nữ chiến sĩ, nàng vừa xuất hiện, trên tay cũng cầm thương, nhìn thấy ba người về sau, ba ba ba. Đột nhiên nổ súng, trực tiếp đánh vào ba người dưới chân. Đạn bắn vào trong đất bùn, cũng không có bắn ngược. Ngay trong sát na này, Tô Kiếp chợt động, thân thể trùn xuống, bắt lấy một cơ hội, giống như con báo chợt đập ra, đã đến cái này nữ chiến sĩ trước mặt, một tay vung ra, vừa vặn đánh vào cánh tay nàng thức thần kinh bên trên, khiến cho cái này nữ chiến sĩ tê dần, cầm thương không được, bị hắn đoạt lại, sau đó một tay bóp chặt cổ đối phương, khẩu súng nhắm ngay nàng huyệt thái dương. Này một loạt động tác, ngang nhiên phản kích. Tô Kiếp không thèm đếm xỉa. Tại cái kia nữ chiến sĩ nổ súng bắn tại dưới chân hắn một khắc, hắn tựa hồ liền không sợ. Lao ra nháy mắt, cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm, liều mạng một lần, xem có cơ hội hay không, cho dù là cái thất gỗ bên trên thịt cá cũng phải nhảy nhót mấy lần. Tô Kiếp, chờ một chút, là người một nhà. Trương Tấn Xuyên vội vàng nói, Phú Nhã, là ngươi. Xuyên Phổ, đồng bạn của ngươi hết sức có đảm lượng. Cái này nữ chiến sĩ bị Tô Kiếp cầm thương nhắm ngay huyệt thái dương, tuyệt không bối rối, ngược lại dùng tiếng Anh cùng Trương Tấn Xuyên chào hỏi. Ta gọi Tấn Xuyên, không gọi Xuyên Phổ. Trương Tấn Xuyên tựa hồ nhiều lần nghe được xưng hô thế này, vô cùng bất đắc dĩ, Tô Kiếp, vương nặng ra, Phù Nhã là bằng hữu, thử một chút đảm lượng của chúng ta. 14. Chương 115, lục đục với nhau thế cục phức tạp đều có thể. Trương Tấn Xuyên nói hắn cũng đã làm chuẩn bị, ở nước ngoài mặt nạ xã giao trên web sẽ quen biết ạ vạ sĩ thuộc hạ một cái thực quyền phái người vật, gọi là Phù Nhã sĩ quan nữ quân nhân, liền là trước mắt người này. Tô Kiếp lập tức nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện. Hắn khẩu súng đưa cho cái này sĩ quan nữ quân nhân, sau đó gật đầu nói là hiểu lầm. Bất quá tại vừa rồi, hắn thật là tinh thần khẩn trương tới cực điểm, bị binh sĩ dùng thương chỉ, kinh khủng hơn chính là, cái này sĩ quan nữ quân nhân thế mà đối dưới chân hắn nổ súng, tia lửa kia cùng đạn chấn động còn có xạ kích thanh âm, khiến cho hắn lần nữa cảm nhận được tử vong. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ là sợ choáng váng, yếu nhỏ một chút thậm chí hội tè ra quần, thân kinh bách chiến cách đấu tuyển thủ cũng sẽ không dám núp đích. Cùng run lẩy bẩy gà rừng không hề khác gì nhau. Cũng may Tô Kiếp trải qua này mấy lần rèn luyện, tâm lý tố chất tăng cao hơn một chút, dứt khoát mánh công. Điều này đại biểu hắn cách đấu trình độ tiến bộ rất nhiều. Vung ra Phù Nhã về sau, trong lòng của hắn có một tia may mắn, may nhờ là thăm dò chúng ta, bằng không thì ta sợ là không thể dễ dàng như thế đắc thủ. Vừa rồi nếu như không phải xạ kích dưới chân, mà là đánh thân thể của ta, sợ là ta cũng đã trúng đạn bỏ mình. Đối phương là nói đùa, không có làm thật. Làm thực sự, Tô Kiếp hiểu rõ chính mình không có khả năng thuận lợi như vậy chế phục Phù Nhã. Hắn nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, giống như khảo thí làm sai một câu hỏi, sau đó lặp đi lặp lại nghiên cứu, không đáng đồng dạng sai lầm. Các ngươi ra ngoài. Phù Nhã cái này sĩ quan nữ quân nhân người mặc màu vàng đất ngụy trang dã chiến chứa, ủng da buộc chặt rất chặt, mang theo mũ, tóc rất ngắn, trên người có mấy chỗ cất giấu các loại chủy thủ đao cụ, nhìn giống như đầu hùng mãnh sư tử cái, đây mới thực là trải qua tinh phong huyết vũ nữ chiến sĩ. mấy người lính tại mệnh lệnh của nàng phía dưới đi ra chuyển động căn phòng. Kỹ thuật của ngươi rất không tệ. Phú Nhã khẩu súng cũng nhận được bên hông, đối Tô Kiếp gật gật đầu, đáng tiếc quá vọng động rồi một chút, vừa rồi ngươi tại sông tới thời điểm, ta có ba loại phương pháp né tránh ra thương. Không có cách, ta phải liều một phen, nếu như ngươi là địch nhân, ta không có khả năng đứng tại chỗ làm bia ngắm bị xạ kích. Tô Kiếp biết mình vừa rồi lỗ thủng cũng rất nhiều, thậm chí không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng đại não tại trong chớp mắt phán đoán liền là như thế, thấy rõ hắn tại nguy hiểm dưới tình huống, vẫn không thể giữ vững tỉnh táo phán đoán, thứ này thật là phải nhiều hơn rèn luyện. Hắn trong lúc nói chuyện dùng chính là tiếng Anh, hết sức lưu loát, Phù Nhã tiếng Anh cũng hết sức thuần khiết. Tô Kiếp ban đầu có thể dùng nơi đó thổ ngữ, nhưng hắn mới học này ngôn ngữ, chỉ biết một chút thường dùng từ ngữ, thường ngày trao đổi còn có thể dùng, cấp độ sâu đối thoại lại không được. Cũng may vô luận là ghẹo vẫn là Phù Nhã, tiếng Anh đều nói rất khá, bắt đầu giao lưu cũng không khó khăn. Nếu là đám người này sẽ nói tiếng Trung liền tốt. Tô Kiếp nghĩ thầm, ghẹo muốn cùng ta học tập công phu, có cơ hội không bằng dạy hắn tiếng Trung. Dũng khí rất đủ. Phù Nhã ngồi xuống, đối Tô Kiếp lần nữa nhìn chằm chằm vài lần, nếu như ngươi đi đặc chủng trại huấn luyện, tuyệt đối sẽ trở thành một cái cực kỳ tuyệt vời chiến sĩ. Tại vừa rồi trong một chớp mắt giao thủ, Phù Nhã đối Tô Kiếp lực lượng, tốc độ, phản ứng, dũng khí đều thật thưởng thức biết, thiếu sót duy nhất liền là tại cực đoan nguy hiểm dưới tình huống bình tĩnh đầu não phân tích, này nhất định phải đi qua đủ loại huấn luyện đặc thù cùng giao chiến chiến đấu mới có thể đi đến. Tốt, Phù Nhã. Trương Tấn Xuyên khoát khoát tay, ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Chúng ta mặc dù tại trên mạng đã video qua nhiều lần, này là lần đầu tiên gặp mặt, có thể nói là dân mạng. Tình huống của ngươi ta đều biết, ngươi trước kia hướng ta hỏi thăm một vài vấn đề, ta cũng đều cho ngươi ra chủ ý. Lần này đến phiên ngươi giúp ta. Xuyên Phủ à, không, Tấn Xuyên Phủ Nhã năm tên vốn nắn đi qua, ta biết các ngươi ý đồ đến, mà lại biết chuyện phát sinh ngày hôm qua, ban đầu tướng quân không định phóng thích giam hàng hóa, có thể chuyện ngày hôm qua hắn rốt cục phát hiện không đúng, có người tại trắng trợn lợi dụng hắn, thế là liền cải biến chủ ý, nhưng mong muốn hắn dễ dàng thả đi giam hàng hóa, cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy chúng ta phải làm gì? Trương Tấn Xuyên hỏi. Giam hàng hóa trên thực tế là bà tháp chủ ý. Phú Nhã cùng Trương Tấn Xuyên rất quen, hắn là tướng quân dưới trướng nhân vật số 2, cùng ta không sai biệt lắm. Đi theo tướng quân thật lâu, còn trên chiến trường đã cứu tướng quân mệnh, cho nên rất được tín nhiệm. Gần nhất chúng ta tài chính căng thẳng, cho nên ba tháp kiến nghị nắm nhóm này hàng hóa cho giam xuống tới, thứ nhất là thu hoạch kết xù tiền chuộc, thứ hai thậm chí có thể tìm người bán đi. Nhưng ta một mực phản đối, bởi vì chúng ta không phải cường đạo, nếu như sự tình lần này hỏng quy tắc, về sau không người nào dám cùng chúng ta làm ăn. Ngươi đã nói với ta bà tháp. Trương Tấn Xuyên nói, lần trước ta còn cùng ngươi ra chủ ý, nhường ngươi cố ý dụng kế sách, nhường ba tháp tại ạ vạ sĩ tướng quân trước mặt mất điểm. Ban đầu hiện tại chức vị, ạ vạ sĩ là muốn cho ba tháp tâm phúc, nhưng lần đó sự tỉnh về sau lại cho ngươi. Các ngươi phương đông trí tuệ con người quả nhiên có rất nhiều tác dụng. Phú Nhã nói, kỳ thật ta là phát hiện ba tháp cấu kết người ngoài, ý đồ đối tướng quân bất lợi, nếu như các ngươi có thể giúp ta khiến cho ba tháp hiện lộ nguyên hình. Như vậy tướng quân khẳng định có khả năng phóng thích hàng hóa. Chuyện này chúng ta rất khó hỗ trợ. Trương Mạn Mạn nói, này là của các ngươi nội chính, chúng ta không cách nào can thiệp. Chúng ta lại tới đây, là tiến hành chính quy thương nghiệp đàm phán. Tô Kiếp lặng lặng nghe, không nói lời nào. Chuyện này gió êm dịu nhà có quan hệ, cái kia Phong Hàng Lịch sau lưng có cái rất lớn thế lực tà ác, đem bàn tay đến nơi này. Trương Tấn Xuyên nói, ba tháp có khả năng cũng là cái kia thế lực tà ác người, hoặc là đã bị thu mua. Lần này mê hoặc ghẹo đến tập kích chúng ta, một là mượn đao giết người, mượn tay của chúng ta diệt trừ tướng quân người thừa kế, hai là để cho chúng ta cũng bị tướng quân trả thù mà giết chết, một hòn đá ném hai chim kế sách đảo cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, coi như chúng ta không hợp nhau ba tháp, hắn cũng lại đối phó chúng ta. Ngươi có chủ ý? Tô Kiếp đối tình huống nơi này không phải rất quen thuộc, liền đều xem Trương Tấn Xuyên chủ ý. Chủ ý cũng là có một chút, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Trương Tấn Xuyên nói, mục đích cuối cùng của chúng ta liền là cầm lại hàng hóa, mà bây giờ ạ vạ sĩ tướng quân thái độ còn tại trong mơ hồ, Phù Nhã là chúng ta bên này, ba tháp sau lưng có thế lực tà ác, kỳ thật hắn muốn cướp ban đoạt quyền. Tô Kiếp, ngươi xem minh bạch chưa? Hiểu rõ. Tô Kiếp gật gật đầu, xem ra muốn thuận lợi cầm lại hàng hóa, nhất định phải nhường ạ vạ sĩ tướng quân biết, ba tháp không phải người tốt, mà lại ra chủ ý đều là chủ ý ngu ngốc, đều là chạy hãm hại hắn mà đến. Kỳ thật giam hàng hóa mong muốn kiếm tiền. Bản thân cái này cũng là nát chủ ý, sự tình làm lớn chuyện, thuyền viên nếu như tử vong, quốc tế ảnh hưởng phương diện ạ vạ sĩ tướng quân ngay lập tức sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, tạm thời chính phủ cũng sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt, hắn đầu mục của nó tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Mấu chốt là tướng quân đối ba tháp hoài nghi hay chưa?
Đã bắt đầu hoài nghi.
Phu Nhã nói, chuyện ngày hôm qua nhường tướng quân bừng tỉnh, bất quá hắn còn đang do dự bên trong.
Tô Kiếp, cục diện trước mắt ta nghĩ đến ý kiến hay.
Trương Tấn Xuyên nói, bất quá ta muốn nhìn chủ ý của ngươi như thế nào.
Chủ ý cũng liền mấy cái, Phu Nhã tiếp tục đối tướng quân trình bày lợi hại, nếu một khi bắt đầu hoài nghi, dựa theo tâm lý học, hoài nghi liền sẽ vô hạn mở rộng, vô luận hắn làm cái gì, đều sẽ bị lòng nghi ngờ.
Đúng, ngoại trừ Hôi Lang bên ngoài, nơi này còn có Phong gia người không có.
Tô Kiếp hỏi.
Có, còn có một cái danh hiệu Ngạ Lang người.
Phu Nhã nói.
Như thế sao? Tô Kiếp hít mắt, tựa hồ muốn từ lịch sử rất nhiều chuyện kiện bên trong tìm tới đáp án.
Trung Quốc lịch sử cổ đại, liền là một bộ quyền mưu kế sách bách khoa toàn thư, đọc thuộc lòng lịch sử mưu kế, có thể tìm tới hết sức nhiều chỗ tương tự.
Vậy thì dễ làm rồi, Phu Nhã ngươi lập tức có khả năng phái người nắm Ngạ Lang nhốt lại, sau đó truyền lại tin tức cho Ba Tháp, nói là đã hỏi ra Ngạ Lang, Hôi Lang hai cái cùng Ba Tháp hợp lại, mưu hại tướng quân nhi tử gẹo sự tình.
Mặc kệ Ngạ Lang chiêu vẫn không khai, tin tức đều truyền cho Ba Tháp.
Lúc này, Ba Tháp khẳng định hội hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có khả năng lập tức động thủ, đi đối phó tướng quân, trực tiếp phản loạn.
Lúc kia, hắn làm cái gì đã trễ rồi.
Ngay tại Tô Kiếp suy nghĩ thời điểm, Trương Tấn Xuyên mở miệng.
Ừm.
Tô Kiếp nhìn xem trước tiên đem lời nói ra được Trương Tấn Xuyên, không khỏi sững sờ một chút, bởi vì Trương Tấn Xuyên nói ra được, đúng là hắn suy nghĩ trong lòng.
Này một kế bên trong đã bao hàm kế ly gián dẫn xà xuất động tấm lưới bắt cá chờ diệu pháp.
Vậy nếu như Ba Tháp án binh bất động làm sao bây giờ?
Phu Nhã hỏi.
Vậy cũng không có việc gì.
Trương Tấn Xuyên tiếp tục nói, ngươi làm chuyện này, cũng là vì tướng quân nhi tử ghẹo, coi như hơi làm ra ô bông, tướng quân chẳng những sẽ không trách ngươi, sẽ còn càng thêm tín nhiệm ngươi, hơn nữa còn hội càng thêm hoài nghi Ba Tháp.
Cụ thể chi tiết còn muốn hảo hảo kế hoạch xuống.
Trương Mạn Mạn nói, dĩ nhiên việc này không nên chậm trễ, chuyện này càng nhanh càng tốt.
Bắt người, truyền lại tin tức, châm ngòi thổi gió. Thậm chí còn có khả năng chế tạo tiểu quy mô hỗn loạn, phái người lớn tiếng hô Ba Tháp phản loạn, mưu sát ghẹo tóm lại, cái gì nước bẩn đều có thể trước dội ra ngoài, thường nói, bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân.
Huống chi, Ba Tháp bản thân liền tâm thuật bất chính, khẳng định hội bồi dối làm được váng đầu sự tình.
Trương Tấn Xuyên đang cấp Phù Nhã nói cụ thể chi tiết, sau đó, Phù Nhã, ngươi đến phái binh bảo hộ chúng ta, miễn cho những người này chó cùng rứt dậu.
Không có việc gì, chờ sau đó tướng quân muốn gặp các ngươi. Tại tướng quân trong nhà hết sức an toàn.
Phu Nhã quay người liền đi ra ngoài, quyết định nhanh chóng.
Trương Tấn Xuyên, ngươi này đầu óc sống, xem ra Phong gia Hạo Vũ nhiều lần đối phó ngươi, không có chiếm được tiện nghi là tất nhiên, thật là lợi hại.
Trương Mạn Mạn không khỏi nói.
Kỳ thật vẫn là Tô Kiếp nhắc nhở ta, nếu như ta không có đoán sai, hắn sớm liền nghĩ đến tầng này, chỉ là tại tổ chức ngôn ngữ mà thôi.
Trương Tấn Xuyên nói, có phải hay không, Tô Kiếp?
Đầu óc không có ngươi chuyển nhanh.
Tô Kiếp khoát khoát tay.
Không phải, ngươi là cảm thấy âm mưu quỷ kế, không phải người nhân gây nên, cho nên trong lòng có ngạnh, đang do dự muốn hay không nói ra.
Trương Tấn Xuyên nói, ngươi còn là ưa thích đường đường chính chính, công phu của ngươi cũng là như thế này, vững chãi, đẩy về phía trước tiến vào, cầu thả, xưa nay không kiếm tẩu thiên phong.
14.
Chương 116, cổ làm nay bên trong lịch sử khắp nơi có thể mượn dám.
Tô Kiếp nghe Trương Tấn Xuyên, trong lòng lại dâng lên tới một loại cảm giác nằm ngộng.
Bọn hắn hiện tại vẫn là học sinh cấp 3, muốn khua chiêng gõ chống chủ bị thi đại học, bạn học của hắn đều đang khẩn trương học tập, làm bài, khảo thí. Mà chính mình lại tại tha hương nơi đất khách quê người chiến loạn chỗ, đối mặt mấy lần mưa bom báo đạn, hiểm tượng hoàn sinh, hiện tại thậm chí là cho vũ trang phần tử thủ lĩnh bày mưu tính kế, bắt được nội gian, bình định phản loạn. Cái này khiến hắn có loại thân ở trong lịch sử cảm giác.
Hắn mỗi lần đọc lịch sử, liền cảm thán, Hoắc Khứ Bệnh năm đó 17 tuổi, liền xuất lĩnh 800 kinh kỵ. Viễn chinh mấy trăm dặm, chém giết kẻ địch mấy ngàn, tù binh quân địch số lớn thủ lĩnh.
Khi đó, thiếu niên anh hùng, dũng quan tăng quân, liền là hắn hiện tại cái tuổi này.
Mà đại tiền đề người Tân vứt bỏ tật tại 21 thời điểm, liền xuất lĩnh 50 người tập kích kẻ địch vạn quân đại doanh, bắt sống phản đồ, nên ngang rời đi.
Đây đều là sống sờ sờ lịch sử, không là tiểu thuyết.
Suy nghĩ điện thiểm mà qua, Tô Kiếp trở lại như người bình thường, hắn nhìn xem Trương Tấn Xuyên nói, tiếp đó, chúng ta cũng chỉ có chờ đợi. Hy vọng Phù Nhã có thể thành công, nếu không chúng ta cũng hết sức phiền phức.
Mọi thứ đều không có tự tin 100%, làm hết sức mình, xem thiên mệnh, các triều đại đổi thay việc lớn quyết đoán cũng đều là như thế.
Trương Mạn Mạn đảo không quan tâm thành công cùng thất bại, kế sách này rất không tệ, xem ra ta tới tìm các ngươi hai người là lựa chọn chính xác.
Trương Tấn Xuyên, ngươi quả nhiên là khắc chế Phong gia, bất quá chuyện lần này kỳ thật công lao tại Tô Kiếp thân bên trên, không phải hắn thả cái kia ghẹo, chúng ta kế sách này căn bản không có chỗ xuống tay. Thế nào? Ngươi muốn sáu thành có phải hay không hẳn là cho Tô Kiếp điểm một chút? Một mã thì một mã. Trương Tấn Xuyên vội vàng nói, chúng ta tới thời điểm thế nhưng là ký hợp đồng, khế ước tinh thần vẫn là phải có, mặt khác chỉ cần Tô Kiếp đáp ứng tiến vào công ty của ta cùng một chỗ làm việc, điều kiện còn có đến đàm. Tô Kiếp trông thấy Trương Tấn Xuyên một bước cũng không nhường, biết người này kỳ thật cũng không là tính tình bên trong người, mà là có cái chính mình hạch tâm lợi ích, có thể hợp tác, nhưng không thể phó thác thổ lộ tâm tình làm huynh đệ. Hắn cũng có chính mình một bộ tướng nhân chi thuật. Đang nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ba người ngậm miệng không nói. Lúc này, Gheo tiến đến, phụ thân ta đã xử lý hoàn tất sự tình, hiện tại tiếp thấy các ngươi. Đi theo ta đi. Tô Kiếp đứng lên, ba người đi theo Gheo đi qua thật dài quân doanh, đi vào trang viên trước mặt, liền có binh sĩ đi lên soát người, món vũ khí dao găm đều tịch thu, lúc này mới chuẩn tiến vào bên trong. Trong trang viên hết sức giản phổ, liền trồng một ít cây cối, thậm chí không có ai đi tu bổ, nhưng trên mặt đất lại quét dọn đến sạch sành xanh, sạch sẽ đến không nhốn bụi trần, cho người ta thay mắt một cảm giác mới. Tại trong trang viên cũng có thật nhiều binh sĩ làm thủ vệ, gắt gao nhìn chằm chằm ba người, nghiêm mật phòng bị. Đi vào trong đó về sau, liền là cái làm việc chính vụ phòng khách, hào phóng bàn, đằng trước ngồi người, làn da ngăm đen, thân mặc quân trang, một lỗ tai không có, trên đầu còn có thật nhiều vết đạn nam tử trung niên. Nam tử này ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn xem Tô Kiếp đám người, thật giống như thú dữ xem con mồi. Bất quá tại trung niên nam tử này trên cổ treo lớn dây chuyền vàng. Trên ngón tay cũng mang theo lớn nhẫn vàng khảm nạm bảo thạch, mỗi cái tay đều có mấy miếng, nơi cổ tay còn mang theo đồng hồ vàng, bộ dáng giống như hiển nhiên tài chủ vườn nhà giàu mới nổi. Ở trong nước, cho dù là nhất thổ than đá ông chủ đều sẽ không như thế đeo. Tô Kiếp cũng không có cười, hắn kỳ thật hiểu rõ, này người sở dĩ mang như thế đồ trang sức, trên thực tế là vì tùy thời xảy ra vấn đề chạy trốn làm chuẩn bị. Bởi vì tại đây bên trong, cho dù là nắm quyền lớn cũng tùy thời có khả năng bị lật đổ, đang dung chuyển thời điểm. Người có lúc căn bản không kịp mang đi của cải, không bằng tùy thân mang theo đồ trang sức, gặp phải khó khăn thời điểm, còn có thể dùng tiến hành cầm cố trao đổi, để duy trì sinh tồn, đồng thời đông sơn tái khởi. Phụ thân, bọn hắn tới. Gheo đối trung niên nhân này nói. Hết sức hiển nhiên, trước mắt người trung niên này, liền là nơi đó thủ lĩnh, ạ vạ xì tướng quân. Hôm qua con trai của ta đối với các ngươi tập kích, ta tại đây bên trong xin lỗi. Ạ vạ xì nói, còn có, ngươi gọi là Trương Mạn Mạn. Là huấn luyện viên Trương con gái đi, ta tại thanh niên thời đại, từng tại mật hoan trại huấn luyện qua một đoạn thời gian, cũng coi là huấn luyện viên Trương học sinh, nếu như không phải cái kia một đoạn tháng ngày, ta không có khả năng có thành tựu hiện tại. Tướng quân, chúng ta hôm nay là tới Trương Mạn Mạn mở miệng đem lời dẫn vào chính đề. Lúc này, ạ vạ sĩ tướng quân khoát khoát tay, đám kia hàng hóa dựa theo luật pháp của chúng ta, đích thật là hẳn là bị giam, ta làm ra đều là thông qua chính quy thủ tục. Nghe thấy lời này, Tô Kiếp biết. Này ạ vạ sĩ cũng khó đối phó, rất khó khiến cho hắn từ bỏ khối này thịt mỡ đưa đến miệng. Giờ này khắc này, tại cách quân doanh một chỗ không xa y liệu sở bên trong, Hôi Lang nằm tại trên giường bệnh, mở to mắt, không thể động đậy, nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn tê liệt, liền đại tiểu tiện cũng không có thể tự gánh vác, đây đều là bị Tô Kiếp cái kia một thoáng quốc quắc đầu biến hóa gãy nhanh cây gãy mất xương sống. Hôi Lang trong đôi mắt xuất hiện cừu hận đến cực điểm ánh mắt. Ở bên cạnh hắn, có người trẻ tuổi. Ước chừng là 27-28 tuổi, cũng là người mặc đồ rằn gì, toàn thân trên dưới đều hết sức cấm lãnh, nhìn cũng không là hết sức khỏe mạnh, có thể nhìn kỹ, màu vàng đất đồ rằn gì bên trong toàn bộ đều là như tinh cương cơ bắp, cho người ta một loại cho dù là đao đều xem bất động kiên cố cảm giác. Tay của hắn dài mà to, trên ngón tay làn da vậy cá giống như vậy. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sờ soạng lần mò. Cái này là ngạ lang. Hôi lang, cuộc sống của ngươi đứt gãy. Nơi này chữa bệnh điều kiện không có khả năng nhường ngươi khôi phục, phải đi nước Mỹ tiến hành công nghệ cao trị liệu, tốn hao tối thiểu hơn $100,000 mới có thể khôi phục. Ngạ lang nói, kế hoạch của chúng ta thất bại, ai có thể nghĩ đến tiểu tử kia thế mà cùng Gheo hóa thù thành bạn, hiện tại chẳng những kế hoạch không thành công, ngược lại khiến cho ạ vạ sỉ đối với chúng ta sinh ra hoài nghi. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Hôi lang nói, còn tốt, ba tháp là người của chúng ta, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có đập nồi dìm thuyền. Trực tiếp khiến cho hắn phát động kế hoạch của chúng ta, chỉ cần kế hoạch thành công, này ba cái tiểu tạp chủng cũng bất quá là cá trong chậu, toàn quân bị diệt. Ta không báo thù này, thế không là người. Cũng chỉ có thể như thế. Ngạ lang nói, cái kia ạ vạ sĩ nắm nhi tử từ nước ngoài triệu hồi đến, trên thực tế liền là nghĩ bồi dưỡng về sau tiếp ban, ba tháp lần này đã mất đi tín nhiệm, đích thật là muốn động thủ, ta đi thuyết phục hắn. Đột nhiên, Ngạ Lang sắc mặt đại biến, chợt co rụt lại, theo trần nhà chui đi lên, giống như chuột, một hồi tất tiếng sột soạt tốt đã không thấy tăm hơi cái bóng. Một lát sau, vô số tiếng bước chân xuất hiện, Phù Nhã phá cửa mà vào, trông thấy liền Hôi Lang nằm ở trên giường, không khỏi nhíu mày, lục soát. Còn có, lập tức thi triển kế hoạch. Trong trang viên, Trương Mạn Mạn trầm mặc, đang phải nghĩ biện pháp thuyết phục Cạ Vạ Si, đồng thời cũng đang chờ đợi Phù Nhã bên kia phát động. Ta hết sức tôn kính huấn luyện viên Trương, nhưng làm ăn là làm ăn, pháp luật là pháp luật có điều, các ngươi mong muốn ta yên tâm nhóm này hàng hóa, cũng không phải là không được, chỉ cần Cạ Vạ Si tướng quân dùng thuần khiết tiếng Anh nói xong. Đột nhiên, tại bên ngoài liền truyền đến tiếng súng. Hắn chợt đứng lên, cảnh vệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, hắn giống như nhanh nhẹn con thỏ, trực tiếp liền lách mình đến trong góc, đồng thời lớn tiếng la lên, xem ra là gặp thường đến loại chuyện này, dưỡng thành tính, kỹ thuật thói quen động tác. Cảnh vệ cũng hành động, đột nhiên xuống tới, cầm thương. Bao vây Tô Kiếp ba người. Lần nữa bị cấp chỉ, Tô Kiếp lại không có chút nào hoảng hốt, lúc này, hắn đại não chỗ sâu đã tỉnh táo lại. Sau đó, lại có một cái cảnh vệ thủ lĩnh chạy bộ tiến đến, dùng thổ ngữ hô hào, tướng quân, bên ngoài đang kêu ba tháp phản loạn. Cái gì? Ba tháp phản loạn. À vạ xì theo trong góc đi tới, Phù Nhã ở đâu? Đến tột cùng sự tình gì? Ba tháp lại dám phản bội ta, chuyện ngày hôm qua ta đã bắt đầu hoài nghi, không có lập tức điều tra hắn, hắn lại dám dẫn đầu phát động phản loạn, đây là tại muốn chết. Hắn lớn tiếng la lên. Tô Kiếp chỉ nghe hiểu mấy cái từ, bởi vì ạ vạ xì tại dưới sự phẫn nộ, ngữ tốc quá nhanh. Một lát sau, Phù Nhã sải bước đi tới, nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng, tướng quân. Chuyện ngày hôm qua sau khi phát sinh, ta lập tức đi điều tra Hôi Lang cùng Ngạ Lang, bắt đầu thẩm vấn, phát hiện quả nhiên là bọn hắn cùng ba tháp cấu kết, muốn hại chết ghẻo. Ta đang chuẩn bị hướng ngài hồi báo, đồng thời đi ngăn cản ba tháp âm mưu, nhưng ba tháp tại vừa rồi thế mà xuất lĩnh chính mình vệ đội lao ra quân doanh trốn. Phải chết Dạ Vạ Si nổi trận lôi đình, lại dám hại con trai của ta, nhanh chóng đi bắt, đi với ta đài chỉ huy. Hắn nổi giận đùng đùng đi, muốn điều binh khiển tướng, đồng thời đối Phù Nhã nói. Ngươi lưu tại nơi này, chiêu đãi đám bọn hắn ba cái khách nhân. Gheo, theo ta đi. Hắn vẫn là không yên lòng con trai mình lưu tại nơi này. Sự tình hết sức thuận lợi. Chờ ạ vạ sỉ mang theo cảnh vệ đi về sau, Phù Nhã đối Trương Tấn Xuyên nói, quả nhiên, ta này một hô, ba tháp thế mà không có dám phản kháng, trực tiếp liền trốn. Sớm biết đơn giản như vậy, ta còn cao hơn đánh giá đảm lượng của hắn, cho là hắn sẽ cùng ta đối làm. Này gọi bóng rắn trong chén, nghi thần nghi quỷ. Bất quá hắn là người thông minh, chạy nhanh. Trương Tấn Xuyên cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như hắn dùng sức mạnh, căn bản là một con đường chết, liền xem như không thừa nhận, trước mặt Tạ Vạ Sĩ nhận biết, cũng giữ nhiều lành ít, đệ nhất Tạ Vạ Sĩ khẳng định sẽ giải trừ binh quyền của hắn, thẩm tra hắn, hắn nghĩ muốn chạy trốn đều khó khăn, thế là quyết định thật nhanh lập tức chạy trốn. Coi như thẩm tra không ra cái gì khuyết điểm, cũng đã mất đi Ạ Vạ Sĩ tín nhiệm, vẫn là giữ nhiều lành ít. Cái này cùng Tào Tháo năm đó ám sát Đổng Trác có chút giống. Tô Kiếp nói, Tào Tháo ám sát Đổng Trác, bị nhìn thấy, vội vàng quỳ xuống đất hiến đao. Đổng Trác sau đó tâm nghi, có người cho hắn nghi kế, lập tức lại triệu hoán Tào Tháo đến đây, Tào Tháo nếu như đến, liền là thật tâm hiến đao, nếu như không dám tới, cái kia chính là ám sát. Quả nhiên Tào Tháo trong lòng có nghi, lập tức trốn. Này tâm lý chiến có chút ý tứ. Trương Mạn Mạn trong lòng biết, sự tình thành công hơn phân nửa. Phù Nhã. Trương Tấn Xuyên nói. Đợi chút nữa ngươi còn muốn tại tướng quân trước mặt trình bày lợi hại quan hệ, ngươi đối với hắn như vậy nói. Nói xong, hắn nắm Phù Nhã kéo qua một bên, dặn dò cái gì? 14. Chương 117, kế hoạch Chu Toàn dẫn xà xuất động kiến công tích. Trương Tấn Xuyên hoàn toàn chính xác lợi hại, nhường ta thấy được năm đó Tam Quốc mưu sĩ cái bóng. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp nói. Ừm, cái này khiến ta nhớ tới trong lịch sử Hán Cao Tổ Lưu Bang hiệu Bạch Đăng Chi Vây. Là dùng hàng loạt tiền tài hối lộ kẻ địch thủ lĩnh thế tử, thổi bên gối gió, mới thoát khốn mà ra. Theo ý ta, Trương Tấn Xuyên hứa hẹn Phù Nhã rất nhiều thứ. Kỳ thật hắn cầm sáu thành, chính mình chỉ sợ muốn đưa ra ngoài không ít. Tô Kiếp gật đầu. Đáng tiếc, coi như là sự tình này làm thành, ngươi cũng không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Trương Mạn Mạn nói, ta xem dưới, Trương Tấn Xuyên hoàn toàn chính xác rất nhớ ngươi gia nhập công ty của hắn, ngươi đến cùng gia nhập vẫn là không gia nhập. Trở về rồi hay nói. Tô Kiếp kỳ thật đã làm quyết định, Trương Tấn Xuyên người này có khả năng cộng sự, nhưng không thể thổ lộ tâm tình, cho nên không cần thiết nắm bảo ép ở trên người hắn, kỳ thật lần này ta được đến chỗ tốt nhiều lắm, biết mình tâm lý tố chất chỗ thiếu sót, trên tu hành chỗ tốt, xa hoàn toàn không phải của cải chỗ so sánh được. Tại rất xa một chỗ trong sân cốc, Ngạ Lang cùng một cái mọc đầy râu ria đại hán gặp mặt. Đại hán này, liền là Bạ Tạ, đây là một thân màu vàng đất đồ rằng gì, đi theo phía sau mười mấy cái binh sĩ, thân bên trên còn có vết máu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạ Tạ nhìn chằm chằm Ngạ Lang, ngươi không phải là bị bắt sao, còn cùng khai ra ta tới, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi. Chuyện gì xảy ra? Ngạ Lang cũng là không hiểu ra sao. Ta nghe thấy đến tin tức, ngươi cùng Hôi Lang bị bắt, chiêu khai ra ta, bên ngoài lại gọi ta muốn phản loạn, liền chạy ra. Bạ Tạ nói. Phải chết, chúng ta trúng kế. Ngạ Lang suy nghĩ vài giây đồng hồ, hét lớn một tiếng. Cái gì trúng kế? Bạ Tạ hỏi. Đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu, bị ạ vạ xì bắt lấy, chúng ta đều phải chết. Nếu như ngươi không chạy ra tới còn tốt, chúng ta còn có vươn mình chỗ trống, ngươi vừa chạy, an vị thực tội danh, hiện tại đã không thể trở về đi. Ngạ Lang thấy rất rõ ràng. Lần này thuần túy là bị thần hồn nát thần tính dọa cho. Phú Nhã không nghĩ ra được dạng này kế sách, khẳng định là ba cái kia tiểu tạp thoái. Thế mà lợi hại như vậy. Bọn hắn là tại sao biết Phú Nhã? Phú Nhã như thế nào lại nghe bọn hắn? Ngạ Lang cũng là có chút không hiểu. Kế sách này có mấy cái điểm mấu chốt. Thứ nhất là Phú Nhã phải tin tưởng ba người này chủ ý. Thứ hai là muốn trong nháy mắt bịa đặt, dẫn tới bối rối, khiến cho bà Tạ lộ ra chân tướng. Coi như các ngươi vận khí tốt, đáng tiếc Hôi Lang. Ngạ Lang nhanh chóng rời đi. Mà trong trang viên, ạ vạ sĩ tướng quân đang ở kiểm kê dưới trướng sĩ quan cao cấp số lượng, phát hiện cũng không có chân chính thực quyền phái đi theo bạ Tạ phản loạn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ huy một hồi về sau, hắn đối tất cả sĩ quan nói, từ hôm nay trở đi, gheo tiếp nhận bạ Tạ chức vị, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Tất cả sĩ quan cao cấp đều tán thành, lúc này, ai dám phản đối? Rất tốt. Ạ vạ sĩ gật gật đầu, nhường Phù Nhã tới gặp ta, các ngươi giải tán. Mấy mươi phút về sau, Phù Nhã xuất hiện ở đây. Ạ vạ sĩ ra hiệu nàng ngồi xuống, Phù Nhã, sự tình lần này ngươi quyết định thật nhanh, làm rất tốt. Đây đều là ta nên làm. Phù Nhã cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng nghiêm, cái này khiến Ạ vạ sĩ càng có hảo cảm. Ta tới là hỏi ngươi một việc, đám kia hàng hóa sự tình. Ngươi nói phải làm thế nào? Giam nhóm này hàng hóa là bạ Tạ chủ ý. Hắn nhưng thật ra là đang hại tướng quân ngươi. Phu Nhã nói, chúng ta bây giờ cần lần nữa khôi phục trật tự về sau trùng kiến, cần bọn hắn quốc gia trợ giúp, nếu như bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới danh dự, tương lai không người nào nguyện ý cùng tướng quân làm ăn, đây là được không bù mất. Mặt khác hiện tại bọn hắn quốc gia rất mạnh mẽ, còn hết sức hữu hảo, hắn thế lực của nó kỳ thật tại hướng hắn dựa vào, đến lúc đó khả năng vì chuyện này tỏ thái độ, từ đó hợp lại xa lánh chúng ta kiến nghị vẫn là bạn dễ giải quyết. Mà lại hứa ra buôn bán bên ngoài làm được rất lớn, chúng ta có khả năng không đánh nhau thì không quen biết, mượn nhờ hứa ra thương lộ, đem chúng ta một chút kinh doanh giao cho bọn hắn đi là. M, cứ như vậy, chúng ta mới là có thể chân chính kiếm nhiều tiền. Như thế sao ạ vạ si bị thuyết phục trong đó lợi hại quan hệ, gật gật đầu, nhìn như vậy, ta thật sự là bị bạ Tạ lừa gạt, không nhìn thấy lâu dài lợi ích, còn lúc trước thủ đoạn, hòa bình sắp đến, tư duy muốn thay đổi. Tướng quân thật sự là cơ trí. Ngài trí tuệ liền giống như thiên thần. Phú Nhã kịp thời vỗ xuống mông ngựa. Trang viên trên cái bàn lớn, Tô Kiếp đám người ngồi, còn đang chờ đợi tin tức. Trương Mạn Mạn vẫn còn đang suy tư, tựa hồ không yên lòng. Tô Kiếp an ủi, người yên tâm đi, chuyện này hẳn là có khả năng thành công. Như thế nào thấy? Trương Tấn Xuyên cũng là cười một tiếng. Kỳ thật chúng ta cũng là thứ hai, mấu chốt là quốc gia chúng ta mạnh mẽ, làm hậu thuẫn, này ạ vả sĩ không dám làm loạn, chỉ dám làm một chút tiểu văn chương. Dĩ nhiên chúng ta lần này nhường phong gia lực ảnh hưởng tiêu trừ sạch, không có người châm ngòi thổi gió, lại có Phù Nhã nói tốt, sự tình vẫn không được công, vậy đơn giản không có thiên lý. Tô Kiếp cũng xem vô cùng chuẩn. Một hồi hương khí chuyển tới, mấy cái đầu bếp xuất hiện ở đây, thế mà cho đám người bắt đầu mang thức ăn lên, nóng hôi hổi, hết sức phong phú, bánh mì, mỡ bò, sưởi ấm gà, súp khoai tây, bánh gà tô pho mát, quả táo địa bánh, chuối tiêu, quả hạch, còn có cà phê nóng hổi. Trừ cái đó ra, Tô Kiếp còn chứng kiến xì gà. Sự tình xong rồi. Trương Mạn Mạn thấy đầu bếp lên thịnh soạn như vậy món ăn, liền biết 8-9 phần 10. Phải biết tại vừa rồi, đại gia ngồi ở chỗ này, liền nước đều không có uống một ngụm. Quả nhiên, ạ vạ xì cùng Phù Nhã, còn có con của hắn ghẹo đến nơi này. Ạ vạ xì đổi sắc mặt, nhiệt tình chào hỏi, đến, ăn trước cơm trưa. Ta đã quyết định, cho đi hàng hóa của các ngươi cùng thương thuyền, tiêu trừ hiểu lầm, bất quá. Ta hy vọng về sau tăng cường trên phương diện làm ăn qua lại, chúng ta có khả năng ký hiệp nghị, ta chỗ này có số lớn hàng hóa muốn bán đi, cũng muốn tiến hành bên ngoài mua sắm, có thể nắm đơn đặt hàng đều cho các ngươi như thế nào. Vậy thì tốt quá. Trương Mạn Mạn không ngờ tới ạ vạ xỉ biến hóa lớn như vậy. Bữa cơm này ăn đến là chủ khách đều vui mừng. Tại sau khi ăn xong, ạ vạ xỉ đối Tô Kiếm nói, nghe nói công phu của ngươi rất tốt, ghẻo nghị theo ngươi học tập, ta bên này cũng có công phu tốt, không bằng các ngươi tỉ thí một chút. Có khả năng. Lúc này, Tô Kiếp tự nhiên không thể đọ sức ạ vạ xỉ mặt mũi, đối phương mặc dù nói đã cho đi, nhưng thực tế thủ tục đều không có làm, nghị muốn biến hóa cũng chính là vừa chuyển động ý nghị sự tình. Đa dịu, ngươi tiến đến. Ạ vạ xỉ vô vô tay, lúc này cổng liền tiến đến cái chiến sĩ, có chừng gần 2 mét, trên thân thể cơ bắp như là nham thạch lớn khối, đi lúc tiến vào hành động nhanh nhẹn, không có chút nào vụt về, mà lại bước chân nhẹ nhàng đến giống như con mèo, không có phát ra tới một điểm thanh âm. Ban đầu cơ bắp khối quá lớn, tại cách đấu bên trong cũng không dễ dàng tạo thành hành động vụ về, ảnh hưởng tốc độ. Cách đấu cơ bắp là càng chặt càng tốt, càng giãn ra càng tốt, tốt nhất là mềm mại thời điểm mềm nhũn, cứng rắn thời điểm như khối thép, giống như vậy cá một dạng thiếp ở trên người là hoàn mỹ nhất, thậm chí càng dùng mỡ bao bọc. Cũng chính là loại kia thoạt nhìn không có cơ bắp, thế nhưng một vật kình, mỡ bao bọc không được cơ bắp, liền sẽ đột xuất tới. Đây là khoa học căn cứ để chứng minh, thể son xuất quá thấp cũng không được, quá cao cũng không được. Bất quá này đã dịu là trời sinh thể trạng cường tráng, dùng cổ đại lời nói tới nói liền là trời sinh thần lực, còn nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, lại có thực chiến trải qua, tuyệt đối không thể khinh thường. Đa dịu sau khi đi vào, cởi bỏ áo, lộ ra thân thể, phía trên toàn bộ đều là mặt xẹo lít nha lít nhít, còn có vết thương đạn bắn, đơn giản không có một tấc hoàn hảo làn da, cực kỳ dọa người, nếu như loại người này đi lên lôi đài vật lộn, đối thủ chỉ sợ đều muốn bị dọa đến sĩ khí hoàn toàn không có. Tô Kiếp cũng là sững sờ. Đa dịu này một thân thương đại biểu chiến tích của hắn, kinh nghiệm thực chiến so với chính mình phong giàu nhiều lắm, mà lại này loại thực chiến cũng không phải võ đài, hết sức hiển nhiên là không biết bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu mà đến, bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Vết sẹo là nam nhân huân chương, đa dịu trên người huân chương không thể đếm hết được. Người này kinh nghiệm thực chiến hơn ta vô cùng xa, thể năng, lực lượng, ta chỉ sợ cũng không chiếm tiện nghi. Tô Kiếp trong lòng không có nửa điểm kinh thị, hắn biết mình nội tình, mặc dù nhiều lần lôi đài, có cao cấp nhất phương pháp huấn luyện, nhưng tâm lý tố chất trên thực tế từ nơi này lần xem ra, vẫn là không có khả quan, cũng không có chân chính đến xem sinh tử như trò chơi cảnh giới, nhiều lần tu luyện đại than thi pháp còn có trẻ con của mình, cùng với hoành luyện công phu, kỳ thật cũng chính là luyện được một miếng ra. Lần này tha hương nơi đất khách quê người, mấy lần đối mặt họng súng, hắn mới biết được, bóc rơi mất tấm kia tâm lý ám chỉ ra, hắn cũng chính là người bình thường. Tô Kiếp hiện tại là 85kg cấp tuyển thủ, mà trước mắt cái này đã dịu, sợ là 150kg cấp người. Tại thế giới cách đấu trên lôi đài, căn bản không có cái này trọng lượng cấp. Cho dù là quyền anh siêu trọng lượng cấp, cũng chính là 100kg cấp. Bất quá nếu đáp ứng ạ và si, Tô Kiếp cũng chỉ có kiên trì lên. Trương Tấn Xuyên vẻ mặt cũng ngưng trọng dị thường, bởi vì hắn nhìn ra, này đã dịu vô cùng khó đối phó. Loại người này, sợ là trong nước đệ nhất cách đấu tuyển thủ Liễu Long cũng không là đối thủ. Trương Tấn Xuyên đối Trương Mạn Mạn nói, ta là không có nắm chắc. Liễu Long là 80kg cân cấp quán quân, cái tên này tối thiểu không sai biệt lắm là hai cái Liễu Long lớn như vậy, cao hơn một đoạn. Cánh tay dương cũng mọc ra một đoạn dài. Nếu như là như thế coi như bỏ qua, hắn rõ ràng nhận qua huấn luyện đặc thù, chém giết vô số lần, loại kinh nghiệm này lôi đài tuyển thủ ở trước mặt của hắn, liền như là trong công viên võ thuật hoạt tỷ cách đấu tuyển thủ mở dạng. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn còn thời gian dài dùng qua một ít cấm dược cùng thuốc kích thích. Trương Mạn Mạn gật gật đầu. Trương Tấn Xuyên cũng vì Tô Kiếp lo lắng, hắn cũng là tinh thông cách đấu người, biết truyền thống võ thuật cùng hiện đại cách đấu ưu khuyết. Đại bộ phận truyền thống võ thuật kẻ yêu thích thậm chí là một ít đại sư, không có cùng người đối kháng kinh nghiệm, chân chính treo lên tới chiêu thức biến lĩnh dạng, giống như chỉ khiêng công thức, không khảo thí, không làm bài học sinh, một khi khảo thí đứng lên, liền bối rối. Mà những cái kia cách đấu tuyển thủ, mặc dù ngày ngày trên lôi đài kịch liệt vật lộn đối kháng, có thể gặp những cái kia thường xuyên giết người hoặc là bị người chém giết, nhận qua đặc thủ chiến trường huấn luyện người mà nói, cũng cùng gà một dạng nhỏ yếu. 14. Chương 118, cao thủ khủng bố thể trọng chi kém khó đền bù. Sức mạnh của người này, sợ rằng sẽ phá một ít kỷ lục thế giới đi. Trương Tấn Xuyên nói, không nói cử tạ lực lượng, liền nói 100m chạy nhanh, hiện tại kỷ lục thế giới là 9.58 giây. Nhưng đó là vận động viên không có dùng thuốc kích thích cùng cấm dược dưới tình huống. Hiện tại có rất nhiều không tác dụng phụ thuốc kích thích, cũng không biết sau khi phục dụng, tốc độ cùng lực lượng đến cùng có thể có bao nhiêu. Áo vận kỷ lục thế giới mặt ngoài là không có thể đột phá, kỳ thật tăng thêm thuốc kích thích về sau phá đứng lên dễ dàng vô cùng. Điểm ấy Trương Mạn Mạn cũng biết nói, sở dĩ áo vận muốn cấm chỉ thuốc kích thích, đó là bởi vì không cấm tất cả mọi người liều cắn thuốc, hoàn toàn mất đi thể dục ý nghĩa. Lúc đầu thuốc kích thích chờ cấm dược đối thân thể có tác dụng phụ, có thể theo khoa học phát triển, nàng biết có rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu đã tiêu trừ thuốc kích thích cùng cấm dược tác dụng phụ, biến thành một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, chỉ là như cũ không thể dùng cho vận động hội mà thôi. Trước mắt cái này đã dịu, xem xét liền là loại kia thuốc kích thích người dùng, bằng không thì lớn như vậy hình thể, không có khả năng bảo trì loại kia linh hoạt tốc độ. Trong hiện thực có linh hoạt mập mạp, mà bây giờ đã dịu liền là cái linh hoạt cự nhân. Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn có một câu không có một câu trò chuyện, trên thực tế là đang nhắc nhở Tô Kiếp, khiến cho hắn đặc biệt cẩn thận, căn cứ đối phương hình thể, kỹ thuật đặc điểm chế định chiến lược, miễn thất bại. Tô Kiếp đứng lên, cũng cởi bỏ áo, lộ ra rắn chắc thân thể. Từ khi hắn tu luyện thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công về sau, dáng người lại phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Cơ thể của hắn khối rõ ràng lui xuống, thay vào đó là mỡ tăng trưởng, dần dần có thể bao trùm ở cơ bắp, thể son suất tăng lên. Từ bên ngoài xem, hắn tựa hồ là bỏ bê rèn luyện đưa đến, nhưng hắn biết, hiện tại hình thể liền là nhất kháng đòn cùng khỏe mạnh nhất trình độ. Từ bên ngoài nhìn vào đến, hắn đã dần dần tiếp gần một chút người bình thường, nhìn không ra người tu luyện dấu vết, trên thực tế bên trong cơ bắp cũng không có giảm xuống, mà lại bị thần kinh thao túng đến càng thêm suốt, sợi cơ nhục càng thêm có giãn có sức sống. Trừ cái đó ra, hắn vỏ ngoài mỡ phân bố đều đều, chưa từng xuất hiện chồng chất hiện tượng. Người bình thường bỏ bê rèn luyện, cấp tốc béo phì, mỡ sẽ nhanh chóng tại bụng cùng trên đùi chồng chất. Mà Tô Kiếp mỡ thì đều đều phân bố, giống như một lớp màng che đắp lên trên người, sờ tới sờ lui mềm nhũn, có thể hóa giải rất lớn va chạm lực, mà lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng mẫn cảm. Bất quá này nhìn liền so đạ dự phải kém rất nhiều. Mặc dù Tô Kiếp tại người bình thường trước mặt lộ ra coi như không tệ, một M85 thân cao, 85kg thể trọng, cánh tay dương so với đồng dạng người muốn dài rất nhiều. Có thể đối mặt thân cao 2m, thể trọng 150kg đi lên đạ dịu, hai bên vừa đứng, thật giống như tiểu hài cùng đại nhân khác nhau. Đạ dịu so Tô Kiếp cơ hồ lớn gấp đôi. Đây là một trận không công bằng đối kháng ạ vạ sĩ tướng quân nhiều hứng thú, mặc dù tại cách đấu thi đấu đi lên nói, đây là trái với thể dục tinh thần, có thể Trung Quốc công phu nhất chấp nhận lấy yếu thắng mạnh tứ lạng bạc thiên cân, các ngươi nói có đúng hay không? Đạ dịu là dưới trướng của ta cường đại nhất chiến sĩ, chuyên môn tiến hành giác đấu tranh tài. Vết thương trên người sẹo đã chứng minh hắn vũ dũng. Không bằng chúng ta áp một áp, xem ai có thể giành được trận đấu này. Hắn nói lấy yếu thắng mạnh tứ lạng bạc thiên cân thời điểm, dùng chính là tiếng Trung, phát âm hết sức không chính xác, Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên nghe xong suy nghĩ một hồi lâu mới nghe hiểu. Tướng quân, công phu không giảng cứu lấy yếu thắng mạnh, yếu liền là yếu, mạnh liền là mạnh, chúng ta cũng giảng cứu một gan hai lực ba công phu. Vô luận là dưới tình huống nào, lực lượng đều là trọng yếu nhất. Trương Tấn Xuyên nói. Đó cũng không phải là, tăng thêm dao găm cùng súng ống đối kháng, tốc độ chính là vì chủ yếu, hình thể nhỏ ngược lại chiếm tiện nghi. Ạ vạ sĩ tướng quân rất có kinh nghiệm, bất quá hôm nay là thuần túy tay không đối kháng. Trương Tấn Xuyên sững sờ, ngược lại bị ạ vạ sĩ tranh cãi dưới. Nếu như là vũ khí lạnh dao găm đao kiếm đối kháng, vậy thật là khó mà nói đến cùng hình thể tốt đẹp vẫn là nhỏ hơn, bởi vì không có phương diện này số liệu, hiện đại ai cũng không thể đi làm phương diện này thí nghiệm. Nhưng hắn biết. Hai bên cầm thương rừng cây chiến xạ kích, hình thể nhỏ mục tiêu nhỏ, tốc độ linh hoạt, khẳng định là chiếm rất đại tiện nghi. Bắt đầu đi. Này trong phòng khách không gian rất lớn, đầy đủ đạ dịu cùng Tô Kiếp tiến hành tay không vật lộn đối kháng. Hai người đứng vững, đạ dịu lấy tay đánh ra dưới lồng ngực, biểu thị tôn trọng. Mà Tô Kiếp thì là ôm quyền hành lễ. Hai người đều có riêng phần mình lễ nghi, đại biểu đây không phải liều mạng tranh đấu, chỉ là hữu hảo luận bàn. Ầm ầm. Hành lễ về sau, đạ dịu đột nhiên đánh tới. Tô Kiếp mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy đối phương hình thể giống như một đầu cự hùng, có thể không có chút nào vụ về, tương phản hết sức linh hoạt, bước chân chia xuống đất, hơi na di người liền đã đến đây, giống như khiêu vũ bên trong vũ trụ bước. Người này đều có thể đi chạy khốc. Tô Kiếp thật chưa từng gặp qua linh hoạt như vậy to con. Đối phương theo nhào thế, nắm đấm đã đến trên mặt của hắn. Ban đầu ở trong nháy mắt này, Tô Kiếp có khả năng trực tiếp túi thân, hướng về phía trước chui qua kẽ hở khe hở đi vào. Nhưng hắn trong nháy mắt có phán đoán, phát hiện nếu như chui vào, có khả năng lại ở khoảng cách phán đoán bên trên sai lầm, bởi vì đối phương cánh tay dương quá dài. Mà lại, hắn cảm giác đối phương giống như bố trí xong túi trận để cho mình chui. Phán đoán thường thường rất trọng yếu, người kém cỏi không có phán đoán, đang đánh nhau bên trong đã mất đi lý trí, loạn vung mạnh một mạch, liền là cái gọi là con rùa quyền. Mà hơi lợi hại một điểm, hiểu được tiến thối, phòng ngự, trốn tránh, phản kích, nhưng đối khoảng cách cùng phương hướng độ chính xác không đủ. Càng tiến một bước cao thủ, đủ loại đều khống chế được rất tốt, biết lúc nào có khả năng đả kích đi vào, lúc nào hẳn là dùng một loại nào đó phong cách tới châm đối với địch nhân. Mà tu kiếp càng cao thêm một bậc, đã có khả năng dự phán đối thủ, tại trong chớp mắt, làm được lựa chọn chính xác nhất. Hắn thân thể hướng về sau Nazi, lại hướng phía bên cạnh vọt tới, không có bắt lấy sơ hở đánh vào đi. Đa dự ánh mắt chìm xuống, lần nữa đánh tới, quyền như đạn tháo, mạnh mẽ sinh oai. Tô Kiếp liên tục trốn tránh, cũng không liều mạng, hắn tựa hồ lại về tới ban đầu ở Minh Luân võ giáo đánh cỡ nhỏ lôi đài thi đấu tháng ngày, gặp cường địch tiêu cực tranh tài, toàn trường chạy loạn thời điểm, hắn đã rất lâu chưa từng xuất hiện loại tình huống này, từ khi công phu có thành tựu về sau, hắn vô luận là gặp được ai, đều là trực tiếp đón đánh cứng rắn tiến vào, kháng trụ nằm đấm, hướng mặt một bàn tay quật ngã kẻ địch. Nhưng bây giờ, hắn lần nữa cải biến phong cách, phát huy chính mình dáng người đối lập nhỏ ưu thế, không liều mạng, chỉ trốn tránh. Liên tiếp tiến công không có thu đến hiệu quả, Đa Dụ trông thấy Tô Kiếp giống như chuột chui tới chui đến, lại không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động cảm xúc, ngược lại là ánh mắt bên trong càng ngày càng tỉnh táo, cuối cùng trở nên không có tình cảm. Tô Kiếp rõ ràng phát hiện này to con cảm xúc biến hóa, trong lòng lần nữa run lên. Người này khổ người vẫn là thứ hai, đáng sợ nhất là cơ hồ không có có tâm tình chập chờn, tại cách đấu ở giữa, mãi mãi cũng là bình tĩnh phân tích đối đãi, không nhận hoàn cảnh cùng địch tâm thái của người ta chi phối. Đây là vô số lần đánh giết chết sống dưỡng thành, nếu như không tỉnh táo, đã sớm chết. Tựa hồ cảm thấy Tô Kiếp trong lòng nháy mắt khiếp sợ, đã dịu dàng hai cánh tay, mở rộng chính mình phạm vi bao phủ, dưới chân gió mạnh điện đi, dùng lưới đánh cá giống như bọc đánh tới. Loại động tác này, tại cách đấu bên trong cơ hồ không có, trung môn mở rộng, là bị người cắt vào về sau đánh tơi bởi bộ dáng, chỉ có đấu vật mới có thể dùng này loại tư thế tới đối địch. Nhưng bây giờ đã dịu liền là như thế. Đối Tô Kiếp tiến hành phạm vi lớn bọc đánh, mảy may mặc kệ chúng môn nhược điểm. Tô Kiếp hướng về phía trước một cái vọt mạnh, tựa hồ muốn nói thẳng, từ đó đường đánh vào đi, muốn nhìn Đa Dịu đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Có thể đạt tới lỗ mặc kệ không hỏi, tiếp tục hướng phía trước bọc đánh, xem bộ dáng là muốn bắt lồng ngực vỡ nát kẻ địch lưỡi lê. Nhưng mắt thấy Tô Kiếp phải sát nhập vòng vây thời điểm, đột nhiên phanh lại, lần nữa hướng bên cạnh né tránh đi qua. Nguyên lai vừa rồi, hắn nhìn như muốn chém giết xông lên, là hắn cái hư chiêu. Chính là muốn nhìn một chút Đa Dịu phản ứng như thế nào, từ đó thăm dò đi ra sâu cạn của đối phương. Nhưng đối phương thế mà căn bản không có phản ứng, vẫn như cũ làm theo ý mình. Loại người này, hoặc là thần kinh không ổn định thái điểu, hoặc là liền là thâm bất khả chắc cao thủ, đã không vì bên ngoài bấy kỳ yếu tố nào mà thay đổi, đoán ra hết thảy. Hết sức hiển nhiên, Đa Dịu là cái sau. Người này phản ứng, tốc độ, tính toán, ý chí trình độ bền bỉ, tâm tính bình tĩnh, đều đến cực hạn. Thật sự là khó có thể đối phó a. Tô Kiếp cảm thấy bất đắc dĩ, đối phương là cái khổng lồ rùa đen, toàn thân đều là thâm hậu mai rùa không tính, hết lần này tới lần khác tốc độ cùng chuột không sai biệt lắm. Trải qua vừa rồi một loạt đo lường tính toán, Tô Kiếp nhìn ra, Đa Dịu tốc độ hơi kém hơn chính mình, thế nhưng không kém nhiều lắm, sẽ không bị chính mình chơi diều treo lên đánh. Quyền đánh trúng hải tặc thức đấu pháp, liền làm một phương tốc độ vượt lên trước đối phương, thể trọng kém dưới tình huống, dùng linh hoạt chạy tới đánh lén. Nhiều lần tổn thương chồng chất về sau làm đối phương nhận thua. Nhưng Tô Kiếp phát hiện đối phương cánh tay dương chiều dài đền bù phương diện tốc độ thế yếu. Chính mình mấy lần thăm dò tính chạy phản kích, đều cảm giác được cái kia thật dài cánh tay tuyệt đối có thể đem công kích của mình ngăn cản được, mà lại để cho mình ăn thiệt thòi. Nếu như đối phương thể trọng cùng ta không sai biệt lắm, cái kia tốc độ của hắn sẽ vượt qua ta. Tô Kiếp không ngừng trong đầu thiểm thước, thật sự là đáng sợ, Chu Xuân này loại tuyển thủ ở trước mặt hắn, sợ là liền 10 giây đều chống đỡ không đến. Một gan hai lực ba công phu, tại dũng khí tâm lý tố chất phương diện, Tô Kiếp phát hiện Đa Dịu là không thể lay động, chân chính thấy nhiều sinh tử, kinh nghiệm phong phú, thậm chí hoài nghi cho dù là mũi đao cắm đến trên ánh mắt, đối phương đều sẽ không nháy một thoáng, là chân chính con người sắt đá, phương diện này Tô Kiếp không chiếm ưu thế, thậm chí ở vào hạ phong. Phương diện lực lượng lại càng không cần phải nói. Công phu cũng chính là các phương diện tố chất cùng kỹ thuật, trình độ này Tô Kiếp cũng không chiếm ưu thế. Đối phương thực chiến so với chính mình hơn rất nhiều. Ưu thế của ta ở đâu? Tô Kiếp trốn tránh ở giữa, tiến hành suy nghĩ, thứ nhất, so hắn tuổi trẻ. Thứ hai, hắn nhận qua nhiều như vậy thường, cho dù là mạnh hơn người, cũng khẳng định có khó chịu địa phương, cơ thể người liền là thân thể máu thịt, không có khả năng kim cương bất hoại. Thứ ba, tốc độ của ta phải nhanh một chút như vậy, chỉ cần thủy trung thoát ly hắn cánh tay phát triển phạm vi, như vậy thì có khả năng có một ít cơ hội. Đệ tứ, thân hình của ta so với hắn nhỏ, mục tiêu nhỏ, linh hoạt một chút, đó cũng là ưu thế, muốn đem ưu thế này phát huy đến cực hạn. 14. Chương 119, tinh vi tính toán gian khổ một trận chiến càng rèn người. Không đến một giây, Tô Kiếp trong đầu liền phân tích ra được hai bên ưu khuyết, chế định xuống tới chiến lược. Hai bên giao thủ đến bây giờ, kỳ thật cũng liền không đến 10 giây đồng hồ. Tô Kiếp đại não thật giống như siêu máy tính, nắm động tác lực lượng tốc độ hình thể thậm chí là khí thế sân bãi không gian lớn nhỏ các loại đều thu vào đi vào, tiến hành chính xác tính toán, sau đó căn cứ tính toán tới khống chế thân thể, ở trong quá trình này, kết lực không cho đại não xuất hiện mặt khác bất tỉnh chiều suy nghĩ. Rất nhiều người, cho dù là cách đấu cao thủ, đang chiến đấu trước đó định tốt sách lược, có thể trong chiến đấu bất chi bất giác liền có khả năng bởi vì đủ loại đặc thù nhân tố mà đã mất đi chính mình kế hoạch tốt tiết tấu, từ đó thua trận tranh tài. Liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ, cũng sẽ xuất hiện đại não ngẫu nhiên nhảy ra cái hoàn toàn mất khống chế suy nghĩ tình huống. Điểm ấy đang đánh cờ nghề nghiệp trên sàn thi đấu thường thấy nhất, nào đó đệ nhất nhân đột nhiên tại tình trạng khẩn trương hạ ra bất tỉnh chiêu, dẫn đến đầy bàn đều thua. Giống như là ban đầu an ổn thiên đỉnh, đột nhiên nhảy nhót đi ra tôn hầu tử, đại não thiên cung, nắm thiên địa quấy đến long trời lở đất. Đại não của con người tư duy liền là thiên cung, đột nhiên nhảy nhót đi ra kế hoạch bên ngoài suy nghĩ liền là tôn hầu tử. Tô Kiếp lần này là thật đang đối mặt áp lực, nắm tiềm năng của mình lần nữa nghiền ép đi ra. Nay cùng đối mặt súng đạn uy hiếp lại khác biệt. Súng đạn áp bách là trong nháy mắt, khiến cho hắn cảm giác sinh tử trôi qua, căn bản không bị chính mình khống chế. Mà bây giờ đã giữ áp bách là tiếp tục tính. 10 giây đồng hồ, vẹn vẹn 10 giây đồng hồ giao thủ, Tô Kiếp liền rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình, trong ý thức chế định kế hoạch, nghiêm ngặt khống chế thân thể hành vi, tuyệt đối không làm ra tới vượt qua kế hoạch bên ngoài sự tình. Siêu siêu siêu. Tô Kiếp chân chính triển khai chính mình quốc quắc đầu thân pháp, hoặc là nhanh chóng, hoặc là tránh, hoặc là ngồi xổm, hoặc là dao động, hoặc là hoảng, hoặc là chạy, hoặc là nhảy, hoặc là đi nhanh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn tiến một bước thu nhỏ, kết lực nắm chính mình trói buộc lại, khiến cho mục tiêu càng nhỏ hơn, như viên đạn nhảy vọt. Thân pháp này toàn lực bày ra, hắn liền như khe núi trong vách núi leo núi nhảy vọt hầu tử, khiến cho đạ dự căn bản đánh không trúng hắn. Thỉnh thoảng đạ dự bùng nổ ra tốc, mặc dù đánh trúng thân thể của hắn, lại không tạo được quá nhiều tổn thương. Bởi vì cái gọi là đánh trúng, muốn chặt chẽ vững vàng, nắm lực lượng toàn bộ bùng nổ tập trung ở một điểm, thâm nhập vào thân thể địch nhân, trong nháy mắt tạo thành to lớn phá hư. Đây mới thật sự là hữu hiệu đả kích, tại cách đấu trong trận đấu, có một quyền cũng là như thế. Kỳ thật này có chồng hiệu đả kích đối với trong hoạt động vật thể tới nói rất khó. Đây cũng là có ít người biểu diễn lấy tay bổ gạch, bổ tảng đá, đánh bao cắt vô cùng uy mãnh, có thể rơi xuống thực chiến bên trên cùng người đánh nhau, căn bản không có uy lực. Bao quát tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là như thế. Đó là bởi vì người bình thường đều sẽ động, chỉ cần bằng vào bản năng, hơi động một cái, gắng sức điểm chết đi. Uy lực liền sẽ giảm xuống 99%. Cục gạch, mảnh gỗ, bao cắt đều là sẽ không động. Hiện trường liền biến thành cục diện như vậy, đa dịu giống như một con đại tinh tinh, toàn trường đuổi theo Tô Kiếp cái này khỉ nhỏ chạy loạn, liền là bắt không được, thỉnh thoảng đánh tới cũng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng, không cách nào hình thành một kích chí mạng. Cuộc tỉ thí này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc sắc trình độ có thể nói. Nhưng ạ và si, Trương Tấn Xuyên thấy ngưng trọng vô cùng, bọn hắn xem hiểu. Tô Kiếp sách lược vô cùng chính xác, mà lại nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch, căn bản không có chút nào sơ hở, tựa hồ có khả năng một mực trốn tránh đến thiên hoàng địa lão. Mà Đạ Dịu cũng giống như vậy, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa hồ có khả năng bắt được thiên hoàng địa lão. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tại đây né tránh ở giữa, Tô Kiếp nhiều lần thấy được cơ hội, trong đầu xuất hiện suy nghĩ, nghĩ muốn bắt buộc mạo hiểm, nhưng ý nghĩ này vừa mới đản sinh ra, liền bị hắn áp chế lại, vẫn là nghiêm khắc chế định kế hoạch. Né tránh lấy, hắn đột nhiên hiểu rõ, cái này là trí nhân động như giới. Thì ra là thế. Trí nhân động như giới cũng không phải khiến ngươi tại trong sinh hoạt như cái con rối người, mà là trong lòng thủy chung không cho hoang đường suy nghĩ sinh ra, mà lại không cho ý niệm này phó chư vu hành động. Giống như tôn hầu tử nhảy nhót sau khi đi ra, phải dùng bản thân Phật tính tới chấn áp, trói buộc hắn, cuối cùng nhường ý niệm này cũng tới Linh Sơn, lấy được chân kinh, cũng thay đổi thành Phật tính. Trong lòng thỉnh thoảng đản sinh ra hoang đường suy nghĩ. Giống như tôn hầu tử thần thông quảng đại, rất nhiều trong hiện thực người đột nhiên phạm tội, liền là ý niệm này áp chế không nổi, tạo thành di thiên đại họa. Giờ này khắc này, Tô Kiếp tính là thực sự hiểu rõ trí nhân động như giới hàm nghĩa chân chính. Động như giới, không phải trong cuộc sống hiện thực máy móc thức sinh hoạt, như thế hoàn toàn mất đi linh tính. Động, không phải trên thân thể động tác, mà là trên tâm lý chuyển động. Đột nhiên, nghĩ hắn đến phụ thân của mình Tô Sư trước khi hút thuốc, uống rượu, có đôi khi còn đùa nghịch điểm tiểu vô lại. Nhưng trên thực tế bên trong đồ vật lại thâm bất khả trắc. Trước kia chính mình chỗ trải nghiệm trí nhân động như giới, bất quá chỉ là vỏ ngoài bề ngoài, không có sâu tận xương thủy. Hiện tại xem như hiểu rõ. Tô Kiếp đột nhiên phát ra tới một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Rồng ngâm hổ gầm, thanh âm reo rát, có thể liệt kim thạch. Người ở chỗ này đều chấn động đến màng nhĩ đau đớn, gheo thậm chí bưng kín chính mình lỗ tai, hắn không ngờ rằng, người thanh âm thế mà đến cao như vậy đệ xì bèn. Tại thét dài bên trong, Tô Kiếp vừa người nên kích. Ẩm. Đa Dịu một quyền đánh trúng bộ ngực của hắn, mà hắn một quyền, cũng đánh trúng vào Đa Dịu bụng. Ban đầu, này là không chuyện có thể xảy ra, bởi vì Đa Dịu cánh tay dương rõ ràng so Tô Kiếp dài rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, Đa Dịu đánh trúng vào Tô Kiếp liền mau đều không đụng tới Đa Dịu một cây. Nhưng bây giờ đều là song song đánh trúng. Trương Tấn Xuyên lại thấy rõ ràng, tại vừa mới đánh nhau nháy mắt, Tô Kiếp tăng tốc độ nhất tuyến. Tại Đa Dịu còn cánh tay dương không có phát huy đến cực hạn thời điểm nên đón tiếp lấy, hoàn toàn rút nhỏ chênh lệch, tạo thành hai bên đều đánh trúng vào đối phương. To lớn lực trùng kích bỗng nhiên bùng nổ. Đa Dịu liên tiếp lui về phía sau, thân thể đụng vào tường, mà Tô Kiếp thì là bay ngược sau dựa vào, năm cái bàn đụng đến nát bét. Hai người đều không có chiếm được tiện nghi. Khí lực thật to lớn a. Tô Kiếp ngực vừa rồi tự nhiên sụp đổ, nắm đánh trúng lực xuyên thấu hóa giải mất, nhưng này loại lực trùng kích lại vẫn còn. Hắn mặc dù không có gãy xương, có thể một hồi ngực đau nhức, cả người mắt nổi đom đóm. Sau đó hắn nhìn xem Đa Dịu, tựa hồ đối phương cũng không khá hơn bao nhiêu. Tốt. À vạ sỉ vỗ vỗ tay, ra hiệu dừng lại, hai người đều là ngang tay, lại không có đổ ước, cũng không cần đánh nữa. Hắn cũng là sợ hãi Đa Dịu hội thụ thương, ban đầu hắn đối Đa Dịu rất có lòng tin, có thể cũng không ngờ rằng Tô Kiếp như thế kháng đánh. Gheo cũng hết sức kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Tô Kiếp chân thật chịu Đa Dịu một quyền. Thế mà còn chưa ngất đi chết, đứng được ở. Đa Dịu nắm đấm giống như hai cái truy sát, không sai biệt lắm có đầu người lớn, cổ tay so Tô Kiếp cánh tay còn lớn hơn, cho dù là cái thiết nhân đều sẽ bị đánh bẹt, đập, dẹp, Tô Kiếp thân thể đến cùng có nhiều rắn chắc. Phanh phanh. Đa Dịu dùng một tay lần nữa nện gõ dưới lồng ngực, không người biểu thị tôn trọng Tô Kiếp, sau đó đi ra ngoài. Đa Dịu ý tứ đối ngươi hết sức kính trọng. À vạ xì nói, ta chưa từng có trông thấy thần thái của hắn coi trọng như vậy. Thấy rõ ngươi thắng được công nhận của hắn. Tiếp tục đánh xuống, ta không có nắm chắc. Tô Kiếp nói thật, Đa Dịu đích thật là kinh khủng, hắn cũng chưa từng có xem nhẹ người này. Tại Đa Dịu trước mặt, hắn quốc quắc đầu đánh mặt đều không có thi triển đi ra, bởi vì thủy chung khiến cho hắn tìm không thấy cơ hội thích hợp đánh ra một chiêu này, bởi vậy thấy rõ, chiêu này là tại chiếm cư ưu thế dưới tình huống, đột nhiên ra tay, một đòn giết chết. Đối phương quá cao, tình huống bình thường rất khó đánh tới mặt. Tô Kiếp hồi tưởng lại, chính mình quốc quắc đầu so với ủ vẫn là kém rất nhiều, ủ là bất kể đối phương dáng người bao lớn cao bao nhiêu nhiều uy mãnh, đều là trực tiếp đánh vào đi. Đáng tiếc không phải giác đấu trong lồng. À vạ xì lần nữa cảm thán, nếu như là tại giác đấu trong lồng, Đa Dịu trạng thái còn muốn tăng lên một chút. Giác đấu ủ hẳn là này chiến loạn chỗ lưu hành quyết đấu, chỉ có một bên chết, một phương khác mới có thể đi ra, xã hội văn minh căn bản không có này loại tỉ thí, dưới loại trạng thái này. Hoàn toàn chính xác có khả năng kích thích người trạng thái càng tiến một bước, dĩ nhiên nếu như ý chí mềm yếu người cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Tô Kiếp, ngươi quá lợi hại. Gheo đi lên, Đa Dịu căn bản tìm không thấy đối thủ, mà ngươi cùng mặc khác hình thể chênh lệch lớn như vậy, thế mà còn có thể bất phân thắng bại, thật là lấy yếu thắng mạnh. Tô Kiếp khoát khoát tay, cố gắng hô hấp, qua nửa ngày ngực mới bình ổn xuống tới, hắn nghĩ thầm, nếu không phải ta này nghỉ đông đều đang luyện tập bộ kia ngạnh khí công, kháng đòn gia tăng. Sợ là một quyền này đã đem ta đánh chết tươi. Ba người các ngươi liền lưu tại ta chỗ này một hồi, chờ sự tình hoàn toàn chỗ làm rõ sau lại đi thôi. Mấy ngày nay cùng Gheo thật tốt làm quen một chút, tương lai có lẽ còn có làm ăn lớn muốn hợp tác. À vạ xỉ giang hai cánh tay, Gheo, ngươi cùng bọn hắn nhiều hơn học tập tiếng Trung, về sau làm ăn cơ hội càng ngày càng nhiều, không hiểu tiếng Trung không thể được. Được rồi, phụ thân. Gheo đáp trả. Cả ngày thời gian, Gheo đều tại quấn lấy Tô Kiếp. Muốn cho hắn giáo công phu. Tô Kiếp cũng có dạy học kinh nghiệm, dựa theo trí tuệ nhân tạo học tập mô khối phía trên đồ vật dạy hắn, nhường Gheo vô cùng có thú vị tính. Đồng thời hắn còn dạy Gheo viết tiếng Trung chữ. Liên tiếp 3 ngày, hắn đều như vậy bình bình đạm đạm đi qua, cảm giác cùng Đa Dịu đánh một trận xong, hắn thu hoạch rất nhiều, không ngừng đang tự hỏi, tiêu hóa. Ban đầu hắn muốn tìm cái con người sắt đá nhiều hơn trao đổi, lại được cho biết Đa Dịu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngay tại ngày thứ 3 buổi sáng, Tô Kiếp tại giã ngoại rèn luyện hoàn tất trở về, đột nhiên Gheo vội vàng tới, vẻ mặt hết sức căm trầm, Đa Dịu chết rồi. Cái gì? Tô Kiếp cũng lấy làm kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Ta dẫn ngươi đi xem. Gheo lái xe nắm Tô Kiếp kéo ra khỏi quân doanh, mở ra rất xa đất hoang bên trong. Tại cáng cứu thương cùng vải trắng che kín cái rộng lớn thi thể, đúng là Đa Dịu. Bên cạnh còn có mấy cái quân y tại xem xét. À vạ sỉ cũng ở bên cạnh, vẻ mặt dữ tợn và mẹo, đè nén không được phẫn nộ, nghe quân y hồi báo, tướng quân, đã dịu là cùng người vật lộn bị đánh chết, hai bên cũng không dùng vũ khí, mà lại tựa hồ là nói xong tiến hành cách đấu. Nơi này có dấu chân, biểu lộ chỉ có một người, đã dịu vết thương trên người cũng là quyền cước tổn thương, nơi này vết máu đều là đã dịu, không có kẻ địch, tựa hồ kẻ địch không có có thụ thương, an toàn rời đi. Quân y tại trở lại như cũ hiện trường. 14. Chương 120, quỷ dị giết chóc thế lực tà ác khó che trời. Trước mấy ngày vẫn là một cái người sống sơ sờ, thế mà cứ như vậy chết tại Tô Kiếp trước mặt. Tô Kiếp trên cơ bản chưa thấy qua người chết, cho dù là đến này chiến loạn chỗ, cũng chính là gặp được đạn lạc, súng bắn, lựu đạn nổ tung, nhưng cũng không có người chết. Tổng thể tới nói, nơi này bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục trật tự. Có thể đạt tới lỗ chết đi, khiến cho hắn cảm thấy từng tia lạnh lẽo, bóng ma tử vong hội tùy thời bao phủ xuống. Hắn mở ra vải trắng, phát hiện đạ dị toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, giống như một cái bị người đập nện trăm ngàn lần bao cát, nhất là cái trán một to con xương trực tiếp sụp đổ xuống, có rõ ràng nắm đấm ấn, là bị người dùng nắm đấm sinh sinh nện nước. Người kia nắm đấm đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, mới có thể làm đến trình độ này. Nhìn xem quyền kia ấn, đột nhiên Tô Kiếp nghĩ tới một người. Phong Hàng Lích. Hắn cùng Phong Hàng Lích giao thủ qua, mặc dù đối phương mang theo quyền sáo, hai quyền liền đem chính mình miểu sát. Có thể sau đó đối phương lấy xuống quyền sáo về sau nắm đấm tay cỡ bàn tay, Tô Kiếp ký ức vẫn còn mới mẻ, cùng trước mắt này chút vết thương đều có thể đối đầu hảo. Chẳng lẽ Đa Dịu là bị Phong Hàng Lích đánh chết? Tô Kiếp cũng biết nói, Đa Dịu liều mạng tranh đấu so từ bản thân còn mạnh hơn một chút, có thể giết toàn thân hắn trở ra, tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Đây chỉ có Phong Hàng Lích có thể làm được. Loại người này đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu dùng cao nhất phương pháp huấn luyện dưỡng thai, sau khi sinh thì cao nhất mũi nhọn phương pháp huấn luyện. Một mực huấn luyện đến 17-18 tuổi, thật là khủng bố đến mức nào. Ngẫm lại Tô Kiếp bất quá là bị tài phòn trại huấn luyện mạnh nhất huấn luyện viên đủ huấn luyện một tháng, tăng thêm chính mình tìm tòi cùng tự hạn chế chăm chỉ học tập, mới không cần đến thời gian một năm cho tới bây giờ mức này. Nếu như Tô Kiếp có Phong Hàng Lích điều kiện kia, trong bụng mẹ liền bắt đầu dưỡng thai huấn luyện, hiện tại là cái tình trạng gì chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Tô Kiếp cùng Ma Đại Sư, La Đại Sư đối với thai nhi nghiên cứu hết sức đầy đủ, trải qua đủ loại số liệu cho thấy. Thai nhi tại mẫu thể thời điểm, nếu như đối với mẫu thân tăng cường dinh dưỡng, còn có đủ loại tính nhắm vào dưỡng thai, giữ thai, mạnh thai, tráng thai huấn luyện, là có thể làm thai nhi đánh xuống tốt nhất tố chất thân thể cơ sở. Cái này là cái gọi là tiên thiên cơ sở. Như thế nào khiến cho bé cưng khi sinh ra liền khỏe mạnh cường tráng, tại mẫu thân lúc mang thai về sau muốn làm thế nào, đây đều là một loạt học vấn. Mà lại căn cứ rất nhiều khoa học nghiên cứu số liệu cho thấy, đi qua dưỡng thai huấn luyện bé cưng sinh ra liền cường tráng. Cùng người đồng lứa so ra, tố chất thân thể bên trên ưu thế vô cùng lớn lao. Chỉ là bình thường khoa học cơ cấu đều không có kỹ càng nghiên cứu. Có thể tại phỏn trại huấn luyện liền có. Tô Kiếp kỳ thật biết mình tiên thiên thể trạng không phải rất cường tráng, đệ nhất bỏ qua mẫu thể huấn luyện, đệ nhị bỏ qua 7 tuổi thay răng kỳ huấn luyện, tại giai đoạn thứ 3 16 tuổi đang tuổi lớn vừa vặn gặp vụ, có thể nói là vừa mới ngồi lên chuyến xe cuối. Phong Hàng Lích là toàn bộ đều hoàn thành. Cho dù là hiện tại, Tô Kiếp cảm giác đối đầu Phong Hàng Lích đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngươi tựa hồ đã nhìn ra cái gì? Trương Mạn Mạn lại gần nói thì thầm. Có thể là Phong Hàng Lích. Tô Kiếp gật đầu. Tướng quân, chúng ta lại có mấy cái sĩ quan ngộ hại. Đúng lúc này, nơi xa lần nữa tới mấy chiếc xe, xuống tới mấy cái nhân viên tình báo đi lên hồi báo, đồng thời lấy ra một đài máy tính bảng, phía trên xuất hiện video. Mấy cái sĩ quan mang theo có thuộc hạ một chỗ hương hạ tiểu trấn tuần tra. Cái này nông thôn tiểu trấn còn không có đi qua chiến hỏa. Vô cùng phồn vinh, khắp nơi đều là dòng người bày quầy bán hàng, bất quá mấy cái này sĩ quan có binh sĩ cách trở, không có người có khả năng đụng phải bọn hắn. Đúng lúc này, đột nhiên trong đó có cái sĩ quan giống như phát bệnh, chậm rãi ngã xuống, sau đó liền bất động. Không có bất kỳ người nào tiếp xúc đến hắn, cũng không có bất kỳ cái gì súng văng lên, trên người hắn cũng không có vết máu cái gì. Cứ như vậy trực tiếp chết. Sau đó, mấy cái sĩ quan cũng giống như thế. Hiện trường liền hỗn loạn tương bừng. Video thủy chung cứ như vậy một cái tình cảnh. Tô Kiếp đám người cũng nhìn thấy, hắn bằng vào trực giác, mấy cái này sĩ quan là bị người giết chết, có thể đến tột cùng chết như thế nào, hắn cũng nhìn không ra. Hẳn là thổi trên kim mặt có hệ thần kinh độc tố, nghe nói loại độc tố này chỉ cần một chút, đâm vào làn da, tiếp xúc đến dịch thể, liền lập tức có khả năng khiến người ta toàn thân thần kinh bắt đầu tê liệt, mấy giây về sau khuyết tán đến toàn thân, không thể nói chuyện, sau đó trái tim ngưng đập. Trương Tấn Xuyên nói, nếu như ta không có nhìn lầm, kẻ giết người liền là cái kia tiểu thương lão đầu. Người này là trang điểm, bản thân hẳn là một cái thanh niên, giả bộ như tuổi già sức yếu bộ dáng, hướng bên này che miệng ho khan thời điểm, trong một chớp mắt phun ra thổi châm. Quả nhiên, tại trong video có cái không chút nào thu hút lão đầu, tại mở sạp hàng nhỏ, cong lưng, là nơi này vô cùng bình thường cư dân, tại lơ đãng ở giữa, tay hắn che miệng ho khan một tiếng, xa xa sĩ quan liền sửng sốt, chậm rãi ngã xuống đất. Hắn ho khan vài tiếng về sau, lập tức rời đi. Lần này Tô Kiếp cũng thấy rõ ràng. Chỉ là nhìn không ra đối phương là trang điểm. Hiện đại trang điểm dịch dung cực kỳ thần kỳ, hoàn toàn có khả năng biến thành một người khác, thậm chí có cao phân tử tài liệu làm ra bao tại trên thân thể, giống như cổ đại liêu trai tiểu thuyết mặt nạ. Nay tại một chút cỡ lớn phim thế thân bên trong có vận dụng, chỉ là chế tác chi phí quá cao. Thổi châm giết người đích thật là khó lòng phòng bị. Tô Kiếp âm thầm cảnh giác, hắn từng nghe Hoàng Định Nhất nói qua, tại phỏn trại huấn luyện ra người tới, có thể ở phía xa bí mật giết người, thậm chí là pháp y đều kiên định không ra, đa số liền là lợi dụng thổi châm. Thứ này vô thanh vô tức, chỉ phải đi qua đặc thù chế tác, khí tức mười phần, tầm bắn cũng còn có thể dùng. Dùng Tô Kiếp này loại lượng hô hấp, tại bịt kín tính tốt thổi ống kim phía dưới, một hơi bắn ra, khí lưu thôi động phía dưới, có thể bắn ra rất xa, mà lại tốc độ cực nhanh, căn bản không có khả năng bị người kịp phản ứng, phía trên bôi lên nọc độc, càng là khó lòng phòng bị. Đương nhiên, đây là ám sát thủ đoạn, không phải công phu, người bình thường trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, cũng có thể làm được giết người ở vô hình. Người ám sát này động tác, Tô Kiếp ngay từ đầu đều nhìn không ra, bởi vậy thấy rõ là cỡ nào giỏi về ngụy trang cùng xuất thần nhập hóa. Từ đầu đến cuối, Tô Kiếp cũng không có trông thấy hắn thổi ống kim ở nơi đó, hắn tựa hồ cũng biết một ít ma thuật thủ đoạn. Tô Kiếp công phu coi như không tệ, có thể đối diện với mấy cái này ám sát cường giả tới nói, kỳ thật rất yếu đuối. Hoành luyện công phu có thể ngăn cản không nổi hệ thần kinh độc tố, kháng đòn cũng chỉ là dùng tại quyền trên chân, liền sắc bén dao găm cũng gánh không được, chớ nói chi là nhỏ xíu kim đâm. Sự tình giải quyết, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Trương Mạn Mạn nói, rất rõ ràng, cái này thần bí thế lực tà ác đang trả thù tính giết người, chúng ta khó lòng phòng bị, dù sao cũng là thân thể máu thịt. Ta cũng đồng ý. Trương Tấn Xuyên nói, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách đối kháng cỗ này khổng lồ thế lực tà ác. Càng là náo động địa phương, bọn hắn lực lượng càng là mạnh mẽ, về nước về sau bọn hắn vẫn là không cách nào thẩm thấu. Trong nước an phòng tất cả mọi người hết sức yên tâm, có quốc gia lực lượng tại thay bọn hắn phụ trọng tiến lên. Hiện tại Tô Kiếp cảm thấy, trong nước thật giống như trong trò chơi khu vực an toàn, làm sao đều không thể bị tổn thương. Nếu như tại đây loại chiến loạn chỗ, hắn gác tội phong ra này loại quái vật khổng lồ, sợ là trực tiếp liền bốc hơi khỏi nhân gian. Có thể ở trong nước, phong ra mong muốn theo trên nhục thể tiêu diệt chính mình, cũng cực kỳ khó khăn. Mà lại, đến này chiến loạn chỗ, kỳ thật Tô Kiếp cũng biết nói, chính mình cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, 3 năm cái binh sĩ, một hồi bắn phá, là có thể nắm chính mình đánh thành tổ ong. Trở về, ạ vạ xì tướng quân vẻ mặt vô cùng khó coi, trực tiếp mang theo quân đội trở về. Tô Kiếp bọn hắn thì là cùng Gẹo tạm biệt. Mặc dù Gẹo không bỏ được, nhưng cũng không có ép ở lại. Chờ có thời gian, ta đi Trung Quốc học tập. Gẹo người thanh niên này hết sức sảng khoái lưu loát. Bất quá các ngươi muốn đi, ta vẫn là phái người đưa các ngươi tương đối tốt. Hiện tại thế cục rất loạn, ta hoài nghi đám người kia cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành trả thù tính tập kích. Những chuyện này chính chúng ta giải quyết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tô Kiếp gẹo bà vai, những ngày này không nên đi ra ngoài, những người này ám sát thủ đoạn khó lòng phòng bị. Ta biết rồi. Gẹo gật đầu, lái xe mau chóng rời đi. Hắn cùng ạ vạ sỉ trở về đều muốn nhằm vào bên trong tiến hành chỉnh đốn, chặt chẽ phòng bị. Đồng thời phái người bắt lấy người ám sát, đã không cách nào bận tâm Tô Kiếp ba người. Ba người mở ra xe tải về tới chính mình vườn khu. Chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này. Trương Mạn Mạn đối Hỉ Thúc chờ có người nói, các ngươi lưu tại nơi này làm tiếp ứng, hứa ra chuyện bên kia như thế nào. Đây là ta vừa mới lấy được tin tức. Hỉ Thúc lấy ra điện thoại, mặc dù hết sức thẻ, có thể còn có thể đạt được không ít tin tức, hắn nắm cái kia bộ phận tin tức đều copy xuống tới làm thành tư liệu, cho ba người quan sát. Tô Kiếp thấy một loạt trong nước báo cáo tin tức. Hứa ra hàng hóa đi qua điều tra, không có phát hiện vi phạm lệnh cấm vật phẩm, hải quan cho đi, có thể đúng hạn giao hàng. Đồng thời cùng nơi đó chính phủ ký kết hợp đồng, đã thông con đường, đoán chừng hàng năm buôn bán bên ngoài lợi nhuận suất tăng lên trên diện rộng, cổ phần khống chế công ty giá cổ phiếu bắt đầu bay lên. Hứa thị liên hợp nhiều nhà tập đoàn, hướng ban ngành liên quan báo cáo Hạ Vũ tập đoàn ác ý thu mua, dính líu lũng đoạn. Ban ngành liên quan nhằm vào báo cáo đối Hạ Vũ tập đoàn bày ra hàng loạt điều tra, Hạ Vũ tuyên bố chỉ là phổ thông vốn liếng thị trường nhập cổ phần, cũng không có ác ý thu mua, nguyện ý chung nhau phát triển. Ban ngành liên quan đi qua điều tra, Hạ Vũ dính líu ác ý thu mua, lũng đoạn thị trường, đối nó trọng phạt, người phụ trách chủ yếu cấm vào thị trường chứng khoán 3 năm. Tô Kiếp xem này một loạt tin tức hết sức cẩn thận. Quả nhiên, Hứa Kiều Mục mặc dù gần đất xa trời, nhưng thở ra hơi về sau, phản kích thủ đoạn cũng tương đương lăng lệ. Hạ Vũ cái này thua thiệt ăn đến không nhỏ. Trương Tấn Xuyên suy nghĩ lấy những tin tức này, có ý tứ, Hứa Kiều Mục không hổ là lao kiêu hùng, cho dù là Hạ Vũ cũng ăn một miếng không xuống hắn. Chỗ nào đơn giản như vậy? Trương Mạn Mạn gật đầu, nếu như ta là Phong Thọ Thành, tuyệt đối chờ Hứa Kiều Mục chết về sau động thủ lần nữa. Cho dù là Hứa gia trí tiếp ban, cũng tuyệt đối không có năng lượng lớn như vậy liên hợp nhiều như vậy đại lao cùng một chỗ báo cáo. Những cái kia đại lao cùng Hứa Kiều Mục có giao tình là không tệ, mà Hứa gia trí là ai? Bọn hắn căn bản không biết. Kỳ thật bàn cờ này điểm mấu chốt tại chúng ta. Trương Tấn Xuyên nói, chúng ta xem như hạ tốt này một đứa con, lập tức đẩy bàn đều sống. Nói thì nói thế cũng không tệ. Tô Kiếp nói, vẫn là quốc gia mạnh mẽ, ạ vạ xì mới đối với chúng ta giảng đạo lý, không dám làm loạn. Mặt khác cái kia Phong Hàng Lích giết Đa Dịu, vừa tối giết sĩ quan thị uy, chúng ta phải nghĩ ra tới cái biện pháp mới là. Bằng không thì cái kế tiếp chính là chúng ta. 14. Chương 121, Lao Nhiêu thần toán mới lớn bị kỵ lại bị tập kích. Trong nước, Hương Hạ. Hứa ra khu nhà cũ bên trong. Hứa ra trí tại đối trên xe lăn Hứa Kiều Mục hồi báo các loại tình huống. Ra ra, lần này chúng ta phản kích thành công, Phong gia bị thiệt lớn, bọn hắn ăn hết cổ phần cũng không thể không phương ra. Chủ yếu hơn là, chúng ta tại hải ngoại buôn bán bên ngoài ký xuống không ít hóa đơn, năm nay chỉnh thể lợi nhuận sợ rằng sẽ bay lên một bậc thang. Hứa ra trí vẻ mặt bên trong có vẻ hưng phấn. Những ngày này, hắn đã có thụ dày vò, cũng Xuân Phong đắc ý, nắm giữ Hứa ra quyền hành, rõ ràng làm người nối nghiệp về sau. Rất nhiều người đã có khâm phục, nhưng cũng có rất nhiều người tới bưng lấy hắn. Bất quá hắn cũng đang đối kháng với Phong gia, chỉnh đốn Hứa gia quá trình bên trong dần dần hiện ra chính mình thủ đoạn. Bắt đầu những người kia đều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn từng bước một cầm quyền, phân phối sự vụ, xếp vào nhân thủ, thanh tra khoản, chém đứt rất nhiều không kiếm tiền hạng mục, nắm rất nhiều người nhàn rỗi đều khai trừ đi, hắn nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh, nên thỏa hiệp thời điểm thỏa hiệp, Hứa gia rất nhiều công ty trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt đầu rực rỡ hẳn lên. Cái này nhường rất nhiều người lau mắt mà nhìn. Một chút người biết chuyện dồn dập đều cảm thán, La Đại Sư đoán mệnh xem tướng quả nhiên chuẩn xác. Mắt thấy Hứa gia thịnh cực tất suy, cây lớn trống rỗng, lại bởi vì tùy tiện chỉ cái không đáng chú ý tiểu bối, lập tức liền có tình cảnh mới. Không nói công ty cao hơn một tầng, nhưng thời gian ngắn đã không nhìn thấy suy bại dấu hiệu. Một hạt cất kỹ, bàn đầy đều sống, cũng là ta Hứa gia vật khí. Hứa Kiều một híp lau mắt. Chủ yếu là hải ngoại đám kia bị giam hàng hóa thế mà nhanh như vậy liền phong thích, không có trái với điều ước. Một khi trái với điều ước, chúng ta chẳng những tổn thất nặng nề, mà lại đầu kia buôn bán bên ngoài con đường lại bởi vậy gián đoạn. Buôn bán bên ngoài mặc dù kiếm tiền, thế nhưng nguy hiểm, giống như thanh triều những cái kia tấn thương đi Mông Cổ rủ xì a ngoại hải buôn bán trà tơ lụa đồ sứ một dạng, một khi làm xong, lập tức phát nhanh, một khi làm không tốt, hàng hóa bị cướp sạch, liền phá sản. Nghĩ không ra, thật ứng La đại sư. Cái kia Tô Kiếp liền là đầu rồng, đã cứu chúng ta Hứa ra. Hứa ra chứ không nói lời nào. Hắn biết chuyện cụ thể đi qua. Nếu như không phải Hứa ra những hàng hóa này được phong thích, không cần kết xù bồi thường, Hứa ra lại thở ra hơi, những cái kia thương gia đại lão cũng sẽ không cùng Hứa Kiều Mục cùng một chỗ hợp lại báo cáo Hạ Vũ Phong ra. Ai sẽ vì một buổi hoàng hôn Tây Sơn Hứa ra đi đắc tội như mặt trời ban trưa Phong ra. Nhưng Hứa ra hiện tại chậm đến đây, người thừa kế biểu hiện còn có thể dùng. Về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, tăng thêm Hạ Vũ Phong gia bá đạo, đã sớm dẫn tới rất nhiều người bất mãn, liền thúc đẩy lần này hợp lại báo cáo sự kiện. Hạ Vũ Phong gia bị một côn này con đánh cho tắt máy xuống, phách lối khí diễm rốt cục diệt một chút. Gia trí, ngươi lần này có cái gì tâm đắc? Hứa Kiều Mục hỏi. Gia gia, lần này đối ta ma luyện cực lớn. Trước kia ta phát hiện mình năng lực vẫn được, cho rằng có khả năng chỉnh đốn gia tộc, đối ngoại khuyết trường. Hiện tại phát hiện kỳ thật trình độ lớn nhất vẫn là dựa vào vật khí, trời không diệt ta Hứa ra. Hứa ra chỉ nói. Câu trả lời này tựa hồ nhường Hứa Kiều Mục rất hài lòng, không tệ, kiếm tiền lẻ dựa vào cố gắng, kiếm nhiều tiền dựa vào vật khí. Một nhà có một nhà khí số, một nước có một nước quốc vận. Ngươi có thể lý giải đến điểm ấy, có thể nói là thiếu niên láo thành, về sau ta là có thể yên tâm đi gia tộc giao cho ngươi. Những ngày này năng lực của ngươi ta cũng nhìn thấy, trực tiếp chém đứt những cái kia ngổn ngang hạng mục. Nên bán một chút, nên bỏ vứt bỏ bỏ qua, nhường Hứa ra vứt bỏ gánh nặng, trang bị nhẹ nhàng ra trận, rất tốt. Lấy trước kia sau cái đến đòi nợ vì mình tư nhân lợi ích, không biết ở gia tộc thân bên trên hút nhiều ít máu, bỏ ra nhiều ít không nên tiêu tiền, ta nhìn thấy là con của mình cùng cháu trai, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tê. Anh rằng một con chó cho ăn no cũng liền ngoan, làm sao biết thế mà liên hợp người ngoài tới cắn ta một cái, La Đại Sư thật sự là mắt sáng như đuốc. Hiện tại bọn hắn còn không yên tĩnh, bị nộp tiền bảo lãnh sau khi đi ra, Phong Gia cho bọn hắn đầu tư, thành lập một cái bộ môn, chuyên môn đảo chúng ta góp tưởng. Hứa Gia Trí nắm giữ rất nhiều tình báo. Những người này nhất định phải diệt trừ. Hứa Kiều Mục nói, còn có, ngươi phải nhớ kỹ, phòng bị Tô Kiếp cùng Hứa Ảnh. Vì cái gì? Lần này không phải Tô Kiếp giúp chúng ta đại ân sao? Hứa Gia Trí nghi hoặc không hiểu. Đúng là như thế, hiện ra năng lực của hắn, hắn không phải ngươi đủ khả năng khống chế được. Hứa Kiều Mục lúc này, liền nổi lên đế vương tâm thuật, nguyên bản ta muốn đem Hứa Ảnh điều vào công ty, nhưng bây giờ liền tuyệt đối không thể. Ngươi xem lần này con của nàng Tô Kiếp, Trương gia cái kia tiểu chủ nhân Trương Mạn Mạn, còn có Trương Tấn Xuyên, cùng nhau liên thủ, tuổi nhỏ như thế, liền làm xong ta cũng không có thể giải quyết sự tình, năng lực là bực nào lớn. Nếu như bọn hắn tiến đến, vị trí của ngươi có thể giữ được. Ngươi phải nhớ kỹ, Phong gia là ngoại địch không tệ, có thể bên trong địch càng đáng sợ. Bất quá Hứa Ảnh cùng Tô Kiếp ngươi có khả năng lợi dụng, nhưng không thể để bọn hắn nhúng tay công ty bất cứ chuyện gì, phải nhớ kỹ. Gia Gia, ta biết rồi. Hứa Gia Trí gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, năng lực của chính hắn khẳng định khống chế không được Tô Kiếp. Ban đầu, hắn nghĩ tại về sau kéo Tô Kiếp trải qua công ty tới phụ trợ chính mình, nhưng bây giờ tâm tư liền phai nhạt. Tô Kiếp tuổi tác nhỏ như vậy đều có như thế năng lực, kéo vào công ty về sau 3-5 năm về sau, Hứa Gia đến cùng là họ Tô vẫn là họ Hứa, vậy coi như nói không chừng. Vẫn là lão gia tử lão thành ngữ quốc, phương diện này ta phải nhiều hơn học tập mới là. Hứa Gia Trí trong lòng gật đầu, hắn sau đó hỏi, vậy lần này Hứa hẹn Trương gia thù lao. Thù lao là không thể ít, Trương gia vạn không thể đắc tội. Hứa Kiều Mục nói, ta biết ngươi nghĩ lôi kéo Tô Kiếp, nhưng này người năng lực càng mạnh càng là nguy hiểm, nếu như hắn họ Hứa, ta khẳng định đem gia tộc giao cho hắn, đáng tiếc hắn họ Tô. Bất quá, còn phải xem hắn lần này có thể hay không theo hải ngoại trở về. Làm sao? Hứa Gia Trí giật mình. Phong gia tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hứa Kiều Mục nhắm mắt lại, Phong gia đối với chúng ta lần này tình thế bắt buộc, vận dụng rất lớn sức người vật lực, nhưng lại thất bại trong gang tấc, bọn hắn ở trong nước không dám sử dụng một chút ám chiêu, có thể ở nước ngoài thì khó mà nói được. Vậy chúng ta muốn hay không giúp một cái? Hứa Gia Trí vội vàng nói, chúng ta ở chỗ đó cũng không ít nhân thủ. Không cần. Hứa Kiều Mục khoát khoát tay, nhân thủ của chúng ta không thể tiêu hao, huống hồ Trương gia cũng không phải ăn chay, so với chúng ta có thể lực lớn được nhiều, chúng ta cùng Trương gia ký hợp đồng. Nên giao thủ lao, những chuyện khác liền không cần phải để ý đến, ngươi trước an tâm nắm trong nước sinh ý ổn định, chỉnh đốn lòng người lại nói. Vâng. Hứa Gia Trí trông thấy Hứa Kiều Mục muốn nghỉ ngơi, rón rén đi ra ngoài. Hải ngoại. Vườn trong vùng, xe tải lần nữa khởi động. Sự tình lần này có một kết thúc, Tô Kiếp, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên ba người liền muốn chuẩn bị lên đường về nước. Nói tóm lại, lần này coi như thuận lợi, mặc dù có mạo hiểm, có thể không có cái gì gió tanh mưa máu. Trương Mạn Mạn làm tổng kết, Hứa Gia bên kia thủ lao cũng thanh toán được nhanh, về nước về sau là có thể tiến hành chia. Ngươi này một bút thật sự là có lời. Trương Tấn Xuyên là biết nội tình, lập nghiệp tài chính là có, hơn nữa còn bằng Trương gia cùng Hứa Gia sinh ý hợp lại đả thông cấp nối, người trong gia tộc đều muốn đối ngươi lau mắt mà nhìn đi. Ngươi lấy được so với ta nhiều, dù sao lần này thủ lao ngươi muốn bắt sáu thành. Trương Mạn Mạn tựa hồ có chút đau lòng. Lần này không phải ta ra mưu kế, lại liên hệ Phù Nhã. Sợ là kế hoạch rất khó thành công đi. Trương Tấn Xuyên nói. Kỳ thật vẫn là Tô Kiếp buông tha cái kia ghẹo, giành được hảo cảm, chúng ta mới thuận lợi như vậy. Trương Mạn Mạn nói, nếu như dựa theo thủ đoạn của ngươi, nắm ghẹo giết, chúng ta chẳng những kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ sợ mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Tốt, lần này kỳ thật ba phương diện đều có công lao. Tô Kiếp vội vàng giảng hòa, không có Mạn Mạn lao ba uy hiếp, ạ vạ xì sợ là liền thấy tâm tư của chúng ta đều không có. Ta đích xác là nhân nghĩa một lần. Thu hoạch được gheo hảo cảm. Mà Trương Tấn Xuyên nắm sự tình rơi xuống cụ thể, dựa theo công lao, chúng ta hẳn là mỗi người đều có mấy phần. Bất quá trước đó nếu nói xong chia, vẫn là tuân thủ khế ước tinh thần, tại đây bên trong thảo luận không có ý nghĩa, ta kỳ thật đã thu hoạch nhất mập đầu to. Nhìn ra được, lần này đối tâm tình của ngươi ma luyện rất lớn. Trương Tấn Xuyên biết Tô Kiếp tinh khí thần đều phát sinh biến hóa, trở nên có chút thâm bất khả chắc đứng lên. Trước kia, hắn trông thấy Tô Kiếp, cho rằng là cái đại tài. Mong muốn thu làm thủ hạ, làm công ty cấp dưới. Nhưng bây giờ, Tô Kiếp trải qua lần này ma luyện, tựa hồ nắm trong xương cốt một chút dối trá, tự cho là đúng đồ vật bắt đầu rửa đi, trở nên càng thêm thâm trầm dày nặng, hắn có chút không chấn áp được cảm giác. Đã trải qua trong nước căn bản không có cơ hội trải qua nguy hiểm tình huống, nhường tự mình biết trước kia tâm lý tố chất kỳ thật rất yếu đuối, là hổ giấy. Đánh rất chính mình phù hoa, bắt đầu lắng đọng. Đây mới là tô kiếp nhất đại thu hoạch. Đối với tô kiếp chính mình tới nói, tiền tài này chút vật ngoài thân, đủ liền tốt. Lớn nhất của cải là tâm lý tư chất tăng cường. Tô kiếp chính mình cho rằng, lần này trải qua là mấy cái ước đều không thể mua được. Lần này chúng ta về nước, không dựa theo láo lộ. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta lái xe xuất phát, xuyên qua đường biên giới, đến một cái khác quốc gia đại thành thị, lại đi máy bay. Tới thời điểm là ngồi thuyền, nhưng lần này chúng ta phá hủy phong gia kế hoạch, vô cùng nguy hiểm. Trên đất bằng gặp được nguy hiểm có khả năng phân tán chạy trốn, ở trên biển liền sẽ bị người tận diệt, chạy đều không địa phương chạy. Đích thật là phải cẩn thận, bọn hắn đã bắt đầu động thủ, giết chết đà dịu, ám sát những quân quán kia, đều là đang thị uy. Những thủ đoạn này khó lòng phòng bị. Trương Tấn Xuyên nói, lần này chúng ta cần phải dị thường cẩn thận, chớ khinh thường. Ta đã sớm cảnh giác, bất quá những cái kia quỷ dị thủ đoạn giết người ta không có nghiên cứu qua, cũng không biết làm sao phòng bị. Tô kiếp thời thời khắc khắc tại cảnh giác. Các ngươi am hiểu không? Ta không có nghiên cứu cái này. Trương Tấn Xuyên lắc đầu. Ta ngược lại thật ra có chỗ nghiên cứu. Trương Mạn Mạn điều khiển xe tải chạy nhanh chóng, nhanh như điện chớp, bất quá tô kiếp hiện tại vững vàng ngồi ngay ngắn, cùng lần trước khác nhau rất lớn. Hoàn cảnh chung quanh rất đơn giản điều, hoặc là liền là đất vàng bình nguyên, cắt chiếm nghiêm trọng, hoặc là liền là núi cao vách đá, thỉnh thoảng đi ngang qua một chút thôn xóm, cũng đều rách tung tóe, rất nhiều người vẫn là áo không đủ che thân, dân chạy nạn rất nhiều. Chiến tranh thật sự là dân chúng lầm than. Trương Tấn Xuyên lắc đầu. Quốc gia này phong thủy bị phá hư đến kịch liệt, trước kia còn là cây xanh râm mát, người đến sau khẩu nhiều, trắng trợn chặt cây, lại không trồng, liền thành cái bộ dáng này, đất màu bị trôi, sản vật không phong, dần dần liền đi đường xuống dốc. Tô Kiếp nói, còn tốt hiện tại chúng ta trong nước trắng trợn lui cày còn lâm, bảo trì khí hậu, chú trọng bảo vệ môi trường, nhìn ngắn hạn hạn chế kinh tế lợi ích, thời gian dài lại là gia tăng quốc vận, thâm hậu nội tình. Vừa mới trong lúc nói chuyện, đột nhiên một hồi cấp tốc phanh lại, sau đó đằng trước phát sinh kịch liệt nổ tung. Toàn bộ xe mãnh liệt trùng kích, hướng phía ven đường sườn lật qua. Chúng ta tao ngộ tập kích. Trương Mạn Mạn mặc dù đem xe mở lật ra, có thể không có chút nào bối rối. Nàng là lao lái xe, lật xe đối với nàng tới nói là hiện tượng bình thường. 14. Chương 122, cựu tử nhất sinh mưa bom báo đạn lại gặp dao găm. Người bình thường lật xe khẳng định hội bị trọng thương, nhưng Tô Kiếp sớm đã có phòng bị. Tại lật xe nháy mắt giữ vững thân thể, mượn nhờ quán tính, theo xe thế bảo vệ mình. Xe lật một cái, hắn lập tức liền đánh vỡ cửa sổ bỏ lên đi ra. Bất quá coi như thế, thân bên trên như cũ có không ít chảy ra, cho dù là hắn hoành luyện mạnh hơn, nhưng mãnh liệt lật xe cũng khẳng định hội thụ thương. Cũng may là hắn chỉ có một ít bị thương ngoài ra, không có gãy xương cùng nội tạng bị hao tổn, một leo ra còn có thể nhảy nhót tương mừng. Người bình thường lọt vào loại chuyện này, tối thiểu đều muốn gãy mấy cái xương, không thể động đậy. Nhanh lên ẩn nấp, phía trước có người tập kích chúng ta. Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên cũng bò lên đi ra, tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh. Nhất là Trương Mạn Mạn, tựa hồ trong quần áo cất giấu dụng cụ bảo hộ, đủ loại chỗ khớp nối một điểm vết thương đều không có. Ba người cũng mang theo mũ giáp cùng áo chống đạn, có thể giảm bớt hết sức phần lớn tổn thương. Trương Tấn Xuyên cũng không ít chảy ra, nhưng nhìn còn tính là hoàn chỉnh. Phi! Hắn nổ ngụm nước miếng, bên trong mang theo huyết dịch. Không có sao chứ? Tô Kiếp liền bội hỏi. Không có việc gì, răng đục vào, lợi chảy máu mà thôi. Trương Tấn Xuyên lộn nhào, một khắc đều không ngừng lưu. Tại bọn hắn vừa rời đi xe tải, tập trung đạn từ đối diện trên núi đánh hạ. Cũng may vài người chạy nhanh, bằng không thì liền bị đánh chết. Kẻ tập kích là tại đối diện trên núi. Ba người có kinh nghiệm, lập tức liền đã xác định kẻ tập kích phương vị, tìm tới che người. Con đường này, một bên là núi, còn có một bên là đất hoang. Ven đường có rất nhiều cao lớn hòn đá cùng hở ra gò nhỏ, vẫn tương đối lợi cho ẩn nút, bất quá đối thủ ở phía trước trên núi có khả năng trên cao nhìn xuống tiến hành xạ kích, tình huống đối với Tô Kiếp đám người rất là nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Tập kích quả nhiên tới. Tô Kiếp một mặt trong đầu suy tư, xác định kẻ địch phương vị, lắng nghe các phương diện động tĩnh, một mặt hỏi thăm Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn ý tứ, hy vọng theo ý kiến của bọn hắn bên trong tìm tới linh cảm. Tập kích chúng ta người hết thể có 6 cái. Phân tán tại đối diện trên núi. Trương Mạn Mạn lấy ra đồng hồ, trên đồng hồ thế mà hiện ra mấy cái chấm đỏ, đánh dấu đi ra kẻ tập kích vị trí cùng số người. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Trương Tấn Xuyên cũng là sững sờ. Quân dụng cỡ nhỏ dò xét giả đà mà thôi, vị trí không phải hết sức tinh chuẩn, nhưng số lượng vẫn là có thể xác định. Trương Mạn Mạn nói, về sau không người điều khiển phía trên có thể dùng.
Ông! Đúng lúc này, đột nhiên một hồi giống như con muỗi bảy thanh âm chuyển tới, Trương Mạn Mạn sắc mặt đại biến, không tốt, đây là chuyên chở vũ khí không người.
Cơ!
Quả nhiên, Tô Kiếp liền thấy nơi xa một chiếc không người.
Cơ bay tới, phía trên họng súng đen ngòm nhắm ngay đám người, bất luận cái gì che người đều không dùng chỗ.
Ta!
Nóa!
Hắn đều mắng ra lời thô tục. Thứ này hắn chỉ ở trong phim ảnh trông thấy, nếu như là người tới tác chiến, hắn cũng không sợ, có thể đối mặt này loại máy móc, hắn căn bản không có một điểm biện pháp nào, đối phương ở trên trời, hắn đánh như thế nào?
Dùng tảng đá ném.
Cái kia là muốn chết.
Chạy!
Trương Tấn Xuyên nghĩ không đều nghĩ, hướng phía bên cạnh lấp lánh.
Tô Kiếp cũng ạ rền lìn tăng vọt, trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe lên này không người.
Cơ quy tích, còn có họng súng kia vị trí, mô phỏng đi ra xạ kích đạn đạo, từ đó sớm trốn tránh.
Cô cụ,
cái kia không người.
Trên máy họng súng khai hỏa, đánh cho đầy đất đều là vết đạn.
Tô Kiếp chạy nhanh chóng, có thể cái kia không người.
Cơ vẫn là theo đuổi không bỏ, tựa hồ tập trung vào hắn, Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn cũng là tạm thời không có bị hỏa lực chiếu cố đến.
Cong.
Tô Kiếp đầu tựa hồ bị vật gì đó va chạm dưới, trên đầu mũ giáp cùng lực, đều hứng chịu tới trọng kích, kém chút mắt nổi đom đóm trực tiếp đã hôn mê.
Nguyên lai là đánh vào nham thạch bên trên đạn trải qua bán ngược, vẫn là đánh tới trên người hắn.
Bất quá tốt là, trên người hắn mặc vào áo chống đạn, trên đầu cũng mang theo mũ giáp, nếu như là đạn bắn thẳng đến, khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng bắn ngược đạn lạc xa còn lâu mới có được bắn thẳng đến uy lực, cũng có thể phòng ngự ở một ít.
Đau quá a.
Tô Kiếp lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như lần này không là chuẩn bị đầy đủ, đội nón an toàn lên cùng áo chống đạn, đạn lạc liền đem chính mình đánh chết.
Ầm.
Đột nhiên một viên đạn bắn ra, vừa vặn đánh trúng vào không người.
Cơ bộ vị mấu chốt, cái kia không người.
Cơ trực tiếp liền rơi xuống.
Nguyên lai là Trương Mạn Mạn ra tay rồi, nàng không biết lúc nào lấy ra một cây, một thương liền trúng đích không người.
Cơ, nắm hắn đánh rơi xuống.
Không sao, này loại không người.
Máy rất đắt, mà lại không phải tân tiến nhất.
Nổ súng thời điểm sức giật vẫn là không cách nào tiêu trừ, không thể tiến hành tinh chuẩn đả kích.
Trương Mạn Mạn lúc này hiện hiện ra thợ săn tiền thưởng tố chất, mất đi hai chi thương tới, Tô Kiếp, Tấn Xuyên, chúng ta cùng một chỗ bọc đánh, trái lại đem những này người trực tiếp xử lý.
Những người này cũng đều là trên quốc tế treo hào tội phạm, xử lý về sau, còn có thể dùng cầm tới kết xù tiền thưởng, lại hội kiếm một khoản tiền.
Tô Kiếp nhận lấy thương, nắm ở trong tay, tại một giây không đến liền quen thuộc tính năng.
Hắn cũng chơi qua xạ kích. Mặc dù so ra kém cao thủ, nhưng so thái điểu vẫn là mạnh hơn một chút.
Dưới loại tình huống này, công phu tác dụng liền là thân pháp linh hoạt, cái khác đều muốn dựa vào thương tới xạ kích.
Chúng ta đi vòng qua tiếp cận bọn hắn, tiến hành bọc đánh.
Trương Tấn Xuyên tựa hồ xạ kích chơi lưu, hắn cầm thương về sau, miêu bước chân, giống như chuột, không ngừng trốn trốn tránh tránh.
Tô Kiếp lúc này mới phát hiện một cái đạo lý, cái kia chính là dưới loại tình huống này, hiện đại cách đấu thân pháp bộ pháp hoàn toàn không có chỗ dùng. Cũng là truyền thống võ thuật một chút thân pháp lên đại tác dụng, tỉ như khỉ hình, đơn giản liền là tránh né đạn thần thuật.
Nay hẳn là vốn chính là cổ đại tránh mũi tên dùng.
Lúc này, Tô Kiếp cũng không sợ, không có e ngại, trải qua mấy lần họng súng nhắm ngay chính mình, hắn có vẻ như thói quen, tâm lý tố chất quá cứng.
Hắn cũng phối hợp Trương Tân Xuyên, Trương Mạn Mạn hai người, di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm che người.
Phanh 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 phanh.
Tại hắn miêu thân thể di động thời điểm, tại đối diện cũng tại tiến hành xạ kích.
Nhiều lần đều kém chút đánh trúng hắn, thậm chí bắn ngược đạn cũng đánh ở trên người hắn, nhưng hắn có chuẩn bị tâm lý về sau, cũng không nhận được tổn thương gì.
Này áo chống đạn cùng mũ giáp thật sự là cái thứ tốt.
Tô Kiếp trong lòng còn đang suy nghĩ, khó trách đạn chính diện là rất khó bắn trúng kẻ địch, trên chiến trường, thụ thương nhiều nhất hay là bởi vì đạn lạc.
Quân sự thường thức vẫn hữu dụng.
Dựa theo trước kia quân sự thường thức, kỳ thật trên chiến trường trên cơ bản mấy vạn phát mới có thể đánh chết một cái kẻ địch.
Đương nhiên cũng có vận khí đặc biệt không tốt. Trực tiếp một trên chiến trường lại đụng phải đạn bị đánh chết.
Tô Kiếp thân pháp tốt, động tác nhanh, vận khí cũng còn có thể dùng, cũng không có thụ thương.
Tốc độ cao tới gần thời điểm, hắn ánh mắt như ưng, đã nhìn thấy mấy người cái bóng.
Ầm.
Trương Mạn Mạn nổ súng.
Có người ứng thanh ngã xuống đất.
Trương Tấn Xuyên cũng nổ súng, nhưng cũng không có đánh trúng.
Tô Kiếp cũng không có nổ súng, mà là lần nữa hướng về phía trước sơ soạn, hắn biết mình thương pháp, liền xem như nổ súng cũng không cách nào mệnh trúng. Còn không bằng phát huy sở trường.
Mặt khác, lúc này, hắn vẫn không quên nhớ rèn luyện công phu của mình.
Hiện tại cái này thật là bước lên mưa bom báo đạn xông về trước, cũng không là tâm lý ám chỉ.
Phanh phanh phanh.
Càng thêm hỏa lực dày đặc quét bắn tới.
Trương Mạn Mạn lập tức co đầu rút cổ không ra, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối lập cùng đi, Trương Tấn Xuyên liền kém rất nhiều. Dù cho hắn là thiếu niên thiên tài, có thể loại cục diện này vẫn là rất ít gặp, mà Tô Kiếp trước kia là căn bản không có gặp qua. Lúc này, hai bên đối nghịch, đều không có cái gì động tĩnh. Sắc trời dần dần đen lại. Cơ hội tốt. Trương Mạn Mạn lúc này mới hơi hơi ló đầu ra, hiện tại trời tối, thị lực trên phạm vi lớn giảm xuống. Chúng ta có khả năng tiến hành phản kích. Tô Kiếp, ngươi hướng ở giữa, có thể tùy tiện nổ súng, hấp dẫn hỏa lực, ta cùng Trương Tấn Xuyên tả hữu tiến công. Tô Kiếp gật gật đầu. Mặc dù ở giữa vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn biết, Trương Mạn Mạn lựa chọn là chính xác. Hắn chợt liền xông ra ngoài, ném loạn một thương, sau đó thân thể lập tức hướng bên cạnh cuộn cuộn. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, tại hắn thả thương địa phương, liền có đạn đánh tới. Đáp lấy đêm tối, hắn chợt trái chợt phải tiếp cận, sau đó nổ súng, quả nhiên hấp dẫn không ít hỏa lực. Lúc này, hắn nắm được tinh túy, liền là tại nổ súng nháy mắt, mãnh liệt tránh ra, sau đó giống như rùa đen một thoáng nắm tứ chi đều rút vào đi, lưu phía sau lưng tại bên ngoài. Ngược lại trên lưng có áo chống đạn, mà lại sát mặt đất, đạn khẳng định chính diện không cách nào đánh trúng, bắn ra đến trên người cũng không sao. Thời gian dần trôi qua, hắn nắm giữ đi ra chiến trường bí quyết. Cũng không biết Trương Mạn Mạn bọn hắn như thế nào. Tô Kiếp nghĩ thầm, đột nhiên một hồi tập trung tiếng súng lần nữa truyền tới, tại bộ đàm bên trong liền truyền đến Trương Mạn Mạn thanh âm, chúng ta đắc thủ, cẩn thận, có cái khả năng tại hướng ngươi bên này gần lại lũng. Tô Kiếp nghe thấy lời này, hắn tâm tính dễ dàng hơn. Đột nhiên có một loại chơi game cảm giác. Hắn mặc dù không chơi game, nhưng cũng thỉnh thoảng trông thấy đồng học trong quán net mặt hô to gọi nhỏ một loại hoang đảo cầu sinh chiến trường cho chơi, cũng là thao túng nhân vật tiến hành tránh né, xạ kích. Hiện tại hắn chẳng những không sợ hãi, còn có một loại chơi game nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Đột nhiên, hắn cảm thấy cách đó không xa tựa hồ có tiếng bước chân. Một trận gió tiếng truyền đến. Hắn ngay tại chỗ lăn mình một cái, đã nhìn thấy có bóng người mãnh liệt nhào tới, trên tay giống như có đồ vật gì. Lờ mờ là dao găm bộ dáng. Bạch. Hắn đang quay cuồng ở giữa, cũng rút ra dao găm, trực tiếp nên đón. Lúc này cận thân vật lộn, căn bản không có thời gian nổ súng, nếu như hắn là tay súng thiện xạ cái kia coi như bỏ qua, có thể tại một giây đồng hồ bên trong liền phản ứng, đáng tiếc hắn không phải, chỉ có dùng sở trường nhất tới đối phó. Dao găm đối dao găm. Kẻ địch vô cùng hung hãn, góc độ xảo trá, tốc độ cũng nhanh, vọt tới nháy mắt, dao găm nhọn liền nhắm ngay Tô Kiếp cổ họng. Tô Kiếp cả người chợt vừa chui, tránh thoát chủy thủ này, sau đó tay cánh tay xoắn úp, chém về phía cánh tay của đối phương. Đối phương thân thể trốn tránh, phản cắm Tô Kiếp đuổi. Hai người đều mặc lấy áo chống đạn, có thể ngăn cản dao găm cắm vào. Tại trong chốc lát giao thủ, hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần có bất kỳ một cái nào lỗ thủng, liền sẽ máu tươi tại chỗ. Này người là cao thủ, so với Hôi Lang muốn mạnh, nhưng phong cách kém không tệ, cùng ủ huấn luyện chủy thủ của ta một dạng, những sáo lộ này ta đều biết. Tô Kiếp phát hiện, trước mắt người này giao găm huấn luyện, cũng là tại phòn trại huấn luyện sáo lộ. Hắn đã loạn chín tại ngực. Cái này khiến hắn ứng phó liền dễ dàng rất nhiều. 14. Chương 123, chính nghĩa thì được ủng hộ sau lưng đại lao mơ hồ hiện. Nếu như ta bán đi cái này sơ hở, hắn khẳng định phải tiến hành ném mạnh. Như vậy cơ hội của ta liền đến. Tô Kiếp thân thể đột nhiên lui lại. Quả nhiên, lúc này, đối tay nắm lấy cơ hội, giao găm hất lên, vừa vặn theo Tô Kiếp lui thế đâm đi qua. Nhưng Tô Kiếp đột nhiên thấp người, ngược lại hướng về phía trước, sát mặt đất, một chiêu hắc cầu chùi háng, đến kẻ địch dưới chân, dao găm vạch ra, đánh gãy đối phương đùi bắp chân chỗ tĩnh mạch. Xoạch. Đối thủ lập tức ngã xuống đất. Tô Kiếp tiến lên một cước đá vào hắn trên huyệt thái dương, nhường hắn đã hôn mê, không thể lại quấy phá. Ta bên này làm xong. Hắn phát ra tới tin tức, chỉ chốc lát sau Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên đều áp sát tới, theo trong bọc lấy ra chiếu sáng. Bị Tô Kiếp đánh ngất xỉu chính là cái hơn 30 tuổi nam tử, khuôn mặt tấm lãnh, xem xét liền là lãnh khốc sát thủ loại hình. Đây là chạy mất ngạ lang, hắn thực lực mạnh nhất, thế mà bị ngươi đánh ngất xỉu. Trương Mạn Mạn nhìn Tô Kiếp liếc mắt, là phong hàng lịch dưới trướng đến lợi tướng tài, ngươi đến loại tình huống này, đều không giết hắn, quả nhiên là nhân nghĩa vô song. Tô Kiếp cũng không có nghe được là châm chọc vẫn là khen ngợi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đám người này bất quá là nho nhỏ phúc kích. Ta sợ giết chết đã dự phong hàng lích ra tay, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Thật phải chết ở chỗ này. Ngươi yên tâm, ta đã sớm thông chi cha ta đã phái người đến đây. Trương Mạn Mạn nói, có lẽ, hắn sẽ đích thân ra tay, phong hàng lích chỉ cần dám đến, liền khiến cho hắn chết ở chỗ này, vừa vặn bỏ đi một cái tai họa. Có cơ hội thật muốn gặp ngươi một lần cha, nhìn hắn công phu đến cùng cao đến trình độ nào. Tại đây chút trời tiếp xúc bên trong, Tô Kiếp đã biết Trương Mạn Mạn lao ba tại lính đánh thuê. Bảo an trở lĩnh vực vô cùng lợi hại, thậm chí rất nhiều quân phiệt đều bán mặt mũi của hắn, hắn tại rất nhiều cấp thế giới trong trại huấn luyện đều xung làm cao cấp huấn luyện viên nhân vật. Theo Ma đại sư La đại sư trong miệng, hắn cũng biết Trương Hồng Thanh cái tên này cùng U nổi danh. Bất qua U còn thỉnh thoảng xuất hiện tại tin tức truyền thông bên trên, xung làm một chút vô địch thế giới huấn luyện viên, mà Trương Hồng Thanh thì là chưa từng có xuất hiện tại truyền thông bên trên. Thậm chí là Trương gia đều không có cái gì công ty, cũng không biết là làm cái gì, liền là rất có tiền mà thôi. Này đã thuộc tại thế lực ngầm một phần. Tô Kiếp, ngươi vẫn là nương tay, những người này thế nhưng là tới giết chúng ta, nếu như không đem bọn hắn giết chết, tương lai sẽ còn lần lượt tới giết ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy người này sẽ cùng cái kia gheo một dạng, bị ngươi cảm hóa đi. Trương Tấn Xuyên nói, Hôi lang, Ngạ lang, Quỷ lang, Minh lang, Ma lang, Giảo lang, Ác lang. Này thất thất lang là phong hàng lích dưới trướng chân chính tay chân, cực kỳ lợi hại, không biết làm nhiều ít chuyện ác. Giết 100 lần đều không đủ. Ta đang nghĩ, có lúc, khắc chế so giết chóc càng khó. Tô Kiếp hết sức bình tĩnh nói, kỳ thật ta tại rèn luyện tâm lý của mình tố chất, người có lúc, sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tỉ như giết người xúc động, phó chư vu hành động, tại có luật pháp giám thị dưới, hành động này rất khó. Nhưng tại vô pháp vô thiên địa phương, hắn một thoáng liền phóng xuất ra. Tỉ như tại đây bên trong, ta đích xác là hoàn toàn có khả năng giết chết ngạ lang. Mà lại đích thật là có cần phải giết chết hắn, có thể vì ta giảm bớt không ít phiền phức. Tâm lý của ngươi hết sức mâu thuẫn. Trương Tấn Xuyên nói, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, luyện tập công phu vốn sẽ phải ý chí kiên định. Tô Kiếp lắc đầu, ta lại đang nghĩ, công phu nếu như không truy cầu giết chóc, mà truy cầu khác, có phải hay không cũng đồng dạng có khả năng đến cảnh giới tối cao. Thời đại mới, cần mới tinh thần tới thay thế công phu vốn có tinh thần. Tương lai hòa bình thế giới, khắp nơi đều không có giết chóc, công phu kia có phải hay không liền không cách nào luyện đến cảnh giới tối cao rồi. Ta cảm thấy không phải như vậy. Công phu là vĩnh viễn tồn tại, có thể kỹ thuật giết người lại không phải. Cuối cùng có một ngày, kỹ thuật giết người hội tàn biến, mà công phu hội vĩnh hằng. Không dựa vào giết chóc, công phu một dạng có khả năng đến cảnh giới tối cao. Nguyên lai ngươi đang theo đuổi như thế. Trương Tấn Xuyên thở phào một hơi, hoàn toàn chính xác, từ xưa đến nay, công phu liền là kỹ thuật giết người, bắt nguồn từ chiến trường cùng giang hồ ẩu đả, cho dù là tại Tây phương cổ đại, sớm nhất khởi nguyên cũng là chiến trường cùng giác đấu trường. Thậm chí nhân loại cùng dã thú trong chiến đấu bị phát minh đi ra. Thời gian thực đã chứng minh, nếu như chuyên dựa vào dưỡng sinh cùng biểu diễn, là không thể nào so thực chiến phái mạnh hơn. Bất quá ngươi nói cũng đúng cái vấn đề, hòa bình thế giới là chiều hướng phát triển, vậy tương lai không có chiến tranh. Công phu liền không cách nào mạnh lên rồi hả? Bao quát là ngươi bây giờ, mặc dù không giết người, nhưng người ta tới giết ngươi, nhường ngươi thời thời khắc khắc đê. U ở vào trong nguy hiểm, cũng có thể tăng lên công phu của ngươi. Tương lai tất cả mọi người không lẫn nhau chém chém giết giết, như thế nào tăng lên? Đây chính là ta muốn suy nghĩ. Tô Kiếp gật đầu, dĩ nhiên, rất nhiều người cũng có thể là đang tìm tòi, ta tại thực tiễn con đường của ta. Hy vọng có thể đi ra. Có thể ngươi có khả năng sẽ chết. Trương Tấn Xuyên nói, ngươi không sợ. Dĩ nhiên sợ, bất quá đối mặt này chút súng bắn về sau, ta sợ đến ít một chút. Tô Kiếp trả lời thành thật. Ha 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 ha, Trương Tấn Xuyên cười ha hả. Đi thôi. Ta xe kia còn có thể mở, hỗ trợ nâng lên. Trương Mạn Mạn đi ra phía trước, này ngạ lang cái kia liền mang theo, hắn người sống càng đáng tiền. Biết không ít phong hàng lích bí mật không nói, tại quốc tế tiền thưởng trên thị trường, giá trị càng là không ít. Nếu Tô Kiếp ngươi không giết hắn, ta đây cũng liền mang sống trở về. Trong lúc nói chuyện, nàng từ phía sau lưng trong hành trang lấy ra ống trích, một châm đánh vào ngạ lang trên cổ trong mạch máu. Đây là một loại mãnh liệt thuốc ngủ vật, đủ có thể khiến hắn mê man 3 ngày. Thể chất yếu hội thân thể lớn tổn hại, bất quá cái này mặc kệ chuyện của ta. Trương Mạn Mạn giải thích. Ba người tề tâm hợp lực đem cái này xe tải làm lên, mặc dù bên trong nhiều chỗ hư hao, bên ngoài pha lê vỡ tan, có thể như cũ có thể lái được. Này xe tải quá lợi hại, ta quốc sản liền là lợi hại, chất lượng vô địch. Liền Trương Tấn Xuyên đều cảm thán đứng lên. Ba người lái xe tiếp tục lên đường, đằng sau còn nhiều thêm một cái ngạ lang. Giờ này khắc này, tại cách nơi này ước chừng là mấy bên ngoài 10 km, có cái vứt bỏ nhà máy. Này nhà máy khắp nơi đều là bị đánh nổ dấu vết, hiện tại đã hoang tàn vắng vẻ. Tại nhà máy trung ương, Phong Hàng Lích ngồi ngay thẳng, hắn quả nhiên xuất hiện ở đây, toàn thân cũng là màu vàng đất đồ rằn gì, trang bị đầy đủ, cũng không có đùa nghịch cái gì. Tại đây chiến loạn chỗ, công phu của hắn mặc dù siêu cấp cường hãn, nhưng cũng là thân thể máu thịt, bị người nhắm chuẩn nhiều xạ kích cũng sẽ chết. Chỉ cần bị viên đạn đánh trúng, hắn mạnh mẽ thân thể cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì phân biệt. Cho nên hắn cũng thành thành thật thật mặc vào áo chống đạn đội nó lên, thậm chí còn mang theo bao tay, trên cổ cũng mang theo một tầng hộ cái cổ, phòng ngừa mảnh đạn bắn tung tóe. Mũ giáp của hắn có khả năng kéo xuống hình thành mặt nạ. Nói tóm lại, hắn phòng hộ không sai biệt lắm nắm yếu hại đều bao bọc đi vào, tính an toàn gia tăng thật lớn. Ông chủ, ngạ lang hành động bắt đầu, không biết có thể không thể giết chết Trương Tấn Xuyên ba người kia. Lúc này, có tên lính vội vàng tiến đến, dáng người cùng Hôi Lang không sai biệt lắm, chính là Phong Hàng Lịch dưới tay Ma Lang, tên thật không biết kêu cái gì, đây chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Ngươi cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là Trương Tấn Xuyên. Hắn nhiều lần cùng chúng ta phong ra đối nghịch, ta vậy ca ca ăn xong nhờ có, bị hắn đùa bỡn xoay quanh, nhưng hắn trên thực tế cũng không cách nào đối với chúng ta tiến hành tính thực chất uy hiếp, cũng là cái kia Tô Kiếp. Nghĩ không ra một tiểu nhân vật, thế mà coi như không tệ, sớm biết tại Minh Luân Võ Giáo, ta liền triệt để phế bỏ hắn. Phong Hàng Lịch đứng thẳng lên. Ông chủ, chúng ta lúc nào xuất động? Ma Lang mang theo mặt nạ, nhìn không ra chân thực tướng mạo, thanh âm rất trầm thấp, âm trầm, tựa hồ thật giống như ma quỷ. Chờ một chút tin tức. Phong Hàng Lịch nói, ạ vạ sĩ bên kia tình báo cho ta một thoáng, ta giết bọn hắn đệ nhất chiến sĩ Đà Dịu, nhiều ít cũng cần phải có chút biểu thị. Hắn dựa vào Đà Dịu có thể thắng không ít tiền. Bây giờ không có người này, tại cùng chung quanh quân phiệt giải quyết chuyện giác đấu trường liền không có đã có lực lượng. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Ta nhường Quỷ Lang tiến đến, hắn nắm giữ tình báo. Ma Lang đi ra ngoài, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên tiến đến, thanh âm đều phát ra hàn khí. Ông chủ. Ông chủ. Làm sao? Phong Hàng Lịch chợt đứng thẳng lên. Quỷ Lang bọn hắn đều hôn mê bất tỉnh, chúng ta chung quanh tuần tra người, toàn bộ đều ngất. Tại Quỷ Lang bên cạnh, còn viết có chữ viết. Ma Lang nói, ta cũng không có dám động, ngài còn là qua xem một chút đi. Phong Hàng Lịch mặt không đổi sắc, trực tiếp đi ra ngoài, tại nhà máy một cái phòng thủ điểm, quả nhiên trông thấy Quỷ Lang ngã trên mặt đất, thân bên trên cũng không có bất kỳ cái gì vết thương đạn bắn, cũng không có bất kỳ cái gì vết đao dấu vết, tựa hồ liền là bị người đánh hôn mê bất tỉnh, liền cơ hội nói chuyện đều không có. Tại Quỷ Lang bên người trên mặt đất, viết mấy chữ. Dám đụng đến ta con gái, ta liền giết ngươi. Liền một câu nói như vậy, tiểu chữ hết sức ưu mỹ, nhưng mỗi một bút đều giống như là kiếm, đằng đằng sát khí, phong mang tất lộ. Trương Hồng Thanh. Phong Hàng Lịch trong miệng phun ra mấy chữ, hướng phía bốn phía quan sát, hắn chợt nhảy vọt, dọc theo nhà máy mánh liệt chạy, phát hiện thuộc hạ của mình quả nhiên từng đều đã hôn mê, mà lại còn không biết làm sao biến thành như thế. Trương Hồng Thanh, ngươi đi ra. Phong Hàng Lịch thét dài một tiếng, đến, đi ra cùng ta đánh một trận, lén lén lút lút có gì tài ba. Nhưng nhà máy trống rỗng, không có người trả lời hắn. Hắn đến Quỷ Lang bên người, Phong Hàng Lịch xoa bóp mấy cái huyệt vị, nhưng Quỷ Lang căn bản không tỉnh lại nữa. Phong Hàng Lịch sắc mặt kỳ biến, lần nữa cẩn thận kiểm tra, sắc ý theo thân bên trên chợt xung ra, đây là nổi giận khúc nhạc dạo, liền Ma Lang đều lui về sau mấy bước. Ông chủ, Quỷ Lang như thế nào? Hắn thận trọng hỏi thăm. Não bộ nhận lấy trọng kích, đã biến thành mãi mãi tổn thương, thành người thực vật, vô dụng. Phế đi. Phong Hàng Lịch nói, chúng ta đi. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Ma Lang trong lòng rét run, chính mình này chút đồng bạn thế mà vô thanh vô tức, liền bị người đánh thành người thực vật. Liền tiếng gào đều không có, cái kia Trương Hồng Thanh đến cùng là người hay quỷ? Là làm sao làm được? Đem bọn hắn bổ thêm một đao. Phong Hàng Lịch phân phó một câu, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. 14. Chương 124, có chút hiểu được gặp lại tạo thần đủ. Tổn hại xe tải tại quanh co khúc hữu công lái trên đường lấy, tốc độ xe vẫn như cũ nhanh chóng, thỉnh thoảng cũng có cỗ xe đi qua, nhưng chỉ thấy này xe tải vèo một tiếng liền đi qua. Bất luận cái gì ô tô ở phía sau cũng chỉ có ăn bụi. Đợi chút nữa đến đại công tức đường, chướng ngại ít một chút, tốc độ xe còn có thể dùng càng nhanh. Trương Mạn Mạn nói, lại mở một ngày một đêm, là có thể đến đường biên giới, qua đường biên giới, không sai biệt lắm mấy giờ liền có thể đến mặt khác thành thị đi máy bay về nước. Chúng ta trên đường đi quả nhiên không tiếp tục gặp được tập kích. Trương Tấn Xuyên trong lòng hiểu rõ, nay chỉ sợ là Trương gia thế lực phát huy tác dụng, nếu không chính mình đám người này sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Bất quá, cái này cũng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, lần này chịu cùng Trương Mạn Mạn tới mạo hiểm, thứ nhất là vì đả kích Phong gia, giảm bất địch nhân thực lực. Đệ nhị liền là khổng lồ của cải, đệ tam liền là có Trương Hồng Thành che chở Trương Mạn Mạn, nhiều nhất là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Tô Kiếp, ngươi đang suy nghĩ gì? Trên đường đi, Tô Kiếp không nói lời nào, đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Trương Tấn Xuyên càng phát ra người này có giá trị, trong lòng đã đang suy nghĩ kê sách như thế nào đem hắn mời chào tiến vào công ty mình. Sau đó khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Tô Kiếp theo tướng mạo khí chất nhìn lại, là có đại vật khí, có thể vì ta bù đắp khí số. Trương Tấn Xuyên thông qua chính mình tướng nhân chi thuật tại phòng đoán, nếu như ta được hắn, vậy thì đồng nghĩa với là Lưu Bang được Trương Lương cùng Hàn Tín lại thêm Tiêu Dĩ Trần Bình. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lại không nói năng lực của hắn, sau lưng của hắn tỷ tỷ Tô Mục Thần đoàn đội, dĩ nhiên là Hạ Vũ trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật đoàn đội một trong, theo Tô Kiếp vào tay đảo tới tiến vào công ty của ta, kỹ thuật kia tuyệt đối có khả năng có bùng nổ thức tăng trưởng, ta hiện tại có rất nhiều sáng ý cùng ý nghĩ, liền là khuyết thiếu kỹ thuật duy trì. Trương Tấn Xuyên chính mình cũng hiểu được kỹ thuật, còn không yếu, có thể càng là như thế, hắn càng là biết kỹ thuật tầm quan trọng. Hiện tại công ty của hắn đã đến bình cảnh, mong muốn đột phá bình cảnh, chỉ có kỹ thuật. Ta đơn thuần nghỉ ngơi mà thôi. Tô Kiếp mở to mắt tỉnh lại. Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Cẩn thận một chút. Trương Mạn Mạn nhắc nhở. Xe tải trực tiếp giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Ở phía xa trên đường, tựa hồ có hai chiếc xe lật ra, chung quanh còn có mấy tòa nhà cũ nát phòng ở, bên trong có khả năng người ẩn giấu. Tất cả những thứ này, đều biểu lộ chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Tô Kiếp biết, ở cái này xem kỷ luật như không địa phương, rất nhiều đường cái hoặc là tổn hại, hoặc là liền là có một ít lưu manh cản đường thiết trí cửa ải, hoặc là dọa dẫm bắt chẹn, hoặc là trực tiếp cướp bóc sát hại, đây cũng là nơi này rất khó làm ăn nguyên nhân. Đương nhiên, con đường không thông suốt cũng sẽ dẫn đến giá hàng kỳ cao, chỉ cần có thể nắm vật tư vận đưa qua, liền sẽ phất nhanh phát tải. Không có người. Trương Tấn Xuyên xuống xe mấy cái né tránh, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, tìm tới che người, cũng không có phát hiện có người. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn cũng trong nháy mắt xuống xe, riêng phần mình phân tán, bốn phía quan sát. Trương Mạn Mạn trên đồng hồ biểu hiện hồng ngoại dạ đã không có nguồn nhiệt tồn tại, vậy nếu không có người tiềm phục tại bốn phía. Chúng ta đi nằm chướng ngại vật trên đường đẩy ra. Tiếp tục đi lại đi. Tô Kiếp hỏi thăm, cũng không có lập tức hành động, hắn biết khắp nơi ẩn nút nguy hiểm, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều sẽ mất đi tính mạng. Cũng phải cẩn thận, sợ có địa lôi hoặc là tạc đạn ở trong đó. Bốn phía nhìn nhìn lại, cũng có công nghệ cao có thể làm nhiều tín hiệu, làm đến không cách nào phát hiện. Trương Mạn Mạn lần nữa quan sát trong chốc lát, đột nhiên theo trong bao lấy ra cái lựu đạn, xa xa đã đánh qua. Ầm ầm. Hai chiếc xe kia bị nổ tung một chút, trong đó cũng không có dẫn tới cái gì nổ tung. Xem ra là an toàn. Qua một hồi lâu, Trương Mạn Mạn nhường Tô Kiếp đến chung quanh kiểm tra một chút, xác định không người, lúc này mới gật đầu, hiện tại có thể đi đem xe rời ra. Ba người tiến đến, thanh lý chướng ngại vật trên đường. Có người. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Trương Tấn Xuyên chợt một cái lanh lợi. Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp cũng đồng thời cảm ứng được, ở bên cạnh nói đường phòng ở đằng trước, không biết lúc nào thêm ra tới một người. Cái này thân người tài rất cao lớn, thế mà mang theo cái mặt nạ lại có thể là cái hùng miêu, hết sức buồn cười, giống như công viên trò chơi bên trong nhân viên công tác. Nhưng ba người không có bất kỳ cái gì mong muốn cười ý nghĩ. Vụ. Trương Tấn Xuyên giơ tay lên, không biết lúc nào lấy ra dao găm nhỏ, hướng thẳng đến cái này mang theo hùng miêu người đeo mặt nạ bay ném qua. Thật nhanh. Tô Kiếp trong lòng run lên, bởi vì tại Trương Tấn Xuyên dao găm nhỏ ném mạnh ngáy mắt, chỉ nhìn thấy hắn thân thể hơi hơi động dưới. Hàn quang liền kích bắn đi ra, ném mạnh thủ pháp so ma thuật còn ma thuật, tựa hồ là theo trong thân thể bắn ra tới. Loại phi đao này thủ pháp, vô cùng kỳ diệu, ngược lại để Tô Kiếp nghĩ đến tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, không biết từ đâu mà đến. Đây mới là Trương Tấn Xuyên chân chính ám khí bản sự, không biết trải qua bao nhiêu lần thiền truy bách luyện, chân chính ra tay muốn mạng người. Ám khí tại công phu bên trong, là thấp hèn, có thể Tô Kiếp biết, hành tẩu giang hồ nhất làm có tác dụng. So bất luận võ công gì vũ khí đều tốt hơn. Đồng dạng, hiện tại ngươi cho dù là luyện tập 1 năm phi đao ám khí, tuyệt đối có khả năng giết chết luyện 10 năm 8 năm cả nước cách đấu quán quân. Cổ đại áp tiêu tiêu cục, vì sao gọi là tiêu, tiêu liền là ám khí. Kỳ thật liền là hành tẩu giang hồ nhất định phải học được ám khí, phòng bị ám khí. Dĩ nhiên, sau này tiêu cũng xưng là hàng hóa. Đã bao hàm rất nhiều ý tứ ở trong đó. Thực dụng nhất, nhanh nhất giải quyết kẻ địch phương pháp, liền là phi tiêu. Tô Kiếp tại Trương Tấn Xuyên ra tay nháy mắt, liền biết, nếu như hắn đối với mình đột nhiên ra tay, chỉ sợ chính mình rất khó tránh thoát này một phi đao dao găm. Thế nhưng, cái kia hùng miêu người đeo mặt nạ không biết làm sao đột nhiên thoáng qua, dao găm liền bị đâm khoảng trống, sau đó lấn người đi lên. Thân pháp của hắn, giống như quỷ mị, tựa hồ địa cầu lực hút đối với hắn căn bản không có tác dụng, nếu như dùng loại thân pháp này đi nhảy vũ trụ bước, chỉ sợ có khả năng vượt lên trước múa vương giác sơn. Nguyên lai vũ đạo bên trong vũ trụ bước lại có thể như thế dùng tại công phu bên trong. Tô Kiếp trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Vũ trụ bước là một loại thị giác bên trên nghệ thuật, nếu như luyện tập đến xuất thần nhập hóa vũ giả, có thể khiến người ta cảm thấy rõ ràng là tại hành tẩu, lại đang lùi lại, lại có người cảm giác vũ giả giống như không có sức hút trái đất, ở trong không gian dạo bước. Bất quá, cái này hùng miêu người đeo mặt nạ vũ trụ bước là tiến hành cải tiến qua, cùng cách đấu bước dung hợp lại cùng nhau, lại có quyền vương bước lướt bươm bướm bước kình lực ở trong đó. Cũng tạo thành cả người hắn không có trọng lượng, tựa hồ cách mặt đất, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, nếu như không phải có bóng dáng, hắn liền là cái hiển nhiên quỷ hồn. Cũng chính là một giây đồng hồ. Hùng miêu người đeo mặt nạ đã đến Trương Tấn Xuyên trước mặt. Trương Tấn Xuyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Ẩm. Hùng miêu mặt nạ bàn tay người liền theo tại Trương Tấn Xuyên trên cổ, tựa hồ bóp lấy một loại nào đó thần kinh. Trương Tấn Xuyên không nói một tiếng liền ngã xuống. Tô Kiếp tay vừa mới khởi động, chuẩn bị trợ giúp Trương Tấn Xuyên, mà Trương Mạn Mạn thì là đang nhắm vào xạ kích, khẩu súng nâng lên, muốn bóc cỏ. Hùng miêu người đeo mặt nạ một ngồi xổm, không có chờ Trương Mạn Mạn nổ súng, lại tránh được đánh dấu vết của đạo, lại là sườn trượt, đến Trương Mạn Mạn trước mặt, nhẹ nhàng va chạm, Trương Mạn Mạn ngã xuống đất không dậy nổi, đã hôn mê. Tô Kiếp cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Ở trong chớp mắt, hai người đồng bạn liền đã bị đánh bại, còn không biết chết sống, hắn thậm chí đều không thể khóa chặt cái này hùng miêu người đeo mặt nạ vị trí. Bất quá, hắn quyết tâm tử chiến. Đối phương trong nháy mắt miểu sát Trương Tấn Xuyên, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng lại không sợ hãi. Thét dài một tiếng, rồng ngâm hổ gầm, hít sâu một hơi, trước chứa đựng tại phần bụng, sau đó chợt theo dạ dày, thực quản, trong cổ họng bạo phát đi ra. Ở trong nháy mắt này, Tô Kiếp quên mất hết thảy, không có hoảng hốt, không có có sợ hãi, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thậm chí ngay cả đối thủ, thiên địa đều biến mất, hắn cũng không phát hiện được sống hay là chết, cũng không có thời gian cùng không gian tồn tại. Tâm lý của hắn tố chất, tiến nhập một loại trước kia chưa từng đến nơi cảnh giới. Hắn thậm chí cũng không có cách nào cảm giác chính mình thân thể. Thân thể động tác khởi động, túi thân, thét dài, đập ra, đào móc, xé rách. Quốc quắc đầu này một thanh. Tại đối mặt hai người đồng bạn không rõ sống chết dưới tình huống, Tô Kiếp kích phát ra tới so đối mặt mưa bom bao đạn còn muốn ý chí mãnh liệt, thúc giục này một thanh quyền, tinh khí thần lần nữa thăng hoa. Ẩm. Này một thanh quyền, Tô Kiếp có lòng tin có khả năng xé rách hết thảy, dù cho phía trước là một ngọn núi, cũng phải cấp đào sở. Nhưng ở bổ nhào vào trên người đối phương thời điểm, thế mà bị ngăn cản. Tô Kiếp trong một chớp mắt cảm thấy đối phương giống như trong thần thoại trụ trời, chống đỡ thương khung bất chu sơn. Đáng tiếc chính mình không phải thủy thần cộng công. Này nắm quyền thế mà không đánh vào được. Bạch. Hùng miêu người đeo mặt nạ giữ lấy chính mình quốc quắc đầu, hai tay một cái bắt, kéo lấy quần áo, biến hóa gì đều không thi triển ra được, bị một cái mánh liệt vước, hung hăng văng ra ngoài. Tô Kiếp bị ngã tại mặt đất, lật ra lăn lộn mấy vòng, to lớn quán tính khiến cho đầu hắn đập đụng phải trên tảng đá, máu tươi chảy ròng, bất quá xương cốt lại không có vấn đề, chỉ có rách ra, mặc dù hắn hoành luyện công phu mạnh mẽ. Nhưng này loại lực trùng kích phía dưới, lại vừa vặn đụng phải tảng đá bén nhọn chỗ, chỉ rách ra đã hiển hiện ra thân thể tố chất của hắn cường hãn. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ xương đầu đều phá. Máu tươi khoác mặt, Tô Kiếp hồn nhiên cảm giác không thấy đau đớn, đứng lên, ánh mắt lần nữa khóa chặt cái này hùng miêu người đeo mặt nạ, chuẩn bị liều mạng một đấu. Hắn lúc này, rốt cục cảm nhận được loại kia nước mất nhà tan, sau lưng đồng bạn toàn bộ chết trận, chỉ còn lại có hắn một binh một tốt cái chủng loại kia đau lòng cùng bi thương. Còn có thấy chết không sờn ý cảnh. Cái gì cũng bị mất. Ta cũng chỉ có khẳng khái chịu chết. Giờ này khắc này, hùng miêu người đeo mặt nạ khoát khoát tay, lại đem mặt nạ hái xuống. Tô Kiếp con mắt đều tròn. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái làm sao cũng không nghĩ đến người. Lấy xuống hùng miêu người đeo mặt nạ người, lại có thể là U. Tạo thần giả. Hắn khải mông huấn luyện viên. Nghĩ không ra ngươi thế mà mạnh như vậy. U mở miệng một câu, rõ ràng, mang theo giọng Bắc Kinh. Hắn râu ria kéo cặn bã, lộ ra hết sức tăng thương, có thể trong hai mắt có thấm nhuần tình đời hiểu ra. Huấn luyện viên, tại sao là ngươi? Tô Kiếp hai mắt bị máu che kín, có chút thấy không rõ, dùng quần áo tùy tiện xoa xoa, người ở bên ngoài xem ra, hắn máu me đầy mặt, cực kỳ dọa người, nhưng hắn hồn nhiên không quan tâm, ngươi tại sao phải? Bọn hắn không có việc gì, ta chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. U lặp đi lặp lại đánh giá Tô Kiếp, ta cho tài khoản của ngươi, ngươi không có ghi tên qua. Thế mà cũng có thể luyện đến trình độ này. Đến mức ta vì cái gì đến nơi đây? Nhưng thật ra là vì cô gái này phụ thân. U chỉ Trương Mạn Mạn. 14. Chương 125, cuối cùng đoạn đường suy nghĩ chợt tới báo động sinh. Phụ thân hắn giết chúng ta không ít người, ta bị hô tới đối phó hắn. Kỳ thật chúng ta cũng là bạn tri kỷ đã lâu láo bằng hưu. U nói, bất quá ta liền là chơi đùa mà thôi, vừa vặn phát hiện ngươi, liền đi thử một chút công phu của ngươi. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thời gian một năm không đến, ngươi đã trở thành chiến sĩ, mặc dù có chút địa phương còn hết sức non nớt, thế nhưng dần dần có hình thức ban đầu. Hơn nữa còn thoát ly ta dạy học, hướng đi cao cấp hơn con đường. Ta là tại học tập huấn luyện viên cao cấp thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Tô Kiếp nhẹ nhàng thở ra. Ồ, bộ này hành luyện công phu. U trầm tư một hồi, bộ công phu này rất khó luyện, đã bao hàm tâm lý ám chỉ, phát âm, bài đánh lực đạo, khống chế thân thể xương cốt cơ bắp, bảo trì nội tạng nhúc nhích tiết tấu, là ta kết hợp toàn các nơi trên thế giới kháng đòn huấn luyện sáng tạo ra, kết hợp cao cấp trí tuệ nhân tạo đại số liệu phân tích cùng tinh luyện. Trong đó tham khảo nhiều nhất liền là Trung Quốc công phu bên trong này chút ngạnh khí công, thế là liền mệnh danh là cái này. Nghiên cứu sau khi thành công, ta chuẩn bị dạy cho một chút thế giới vật lộn tuyển thủ để cho bọn họ tới luyện tập, đáng tiếc đều không thể tiếp tục nữa, ta nhìn ngươi thế mà luyện được sinh động, thật sự là đặc thủ. Huấn luyện viên, ngươi sẽ không làm gì được chúng ta a? Tô Kiếp kỳ thật tâm lý vẫn còn có chút cảnh giác. Bởi vì ủ có khả năng cùng Phong Hàng Lích là một tổ chức người, đều thuộc về thế lực tà ác. Ngươi rất sợ. U nhìn xem Tô Kiếp con mắt. Vừa rồi thời điểm không sợ, nhưng bây giờ sợ. Tô Kiếp trả lời. Trả lời mắt điểm. U vô vô tay, ta đi, không có cái gì có thể dạy ngươi. Ngươi bây giờ nhất định phải bản thân tăng lên tâm lý tố chất, tiến hành cuối cùng cấp độ đột phá. Không, Tô Kiếp vội vàng khoát tay, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Lần trước một tháng thời gian quá ít, chỉ đủ đánh cho ta cơ sở, ta tự mình tìm tòi quá mệt mỏi. Đúng. Nếu không ngươi đem vừa rồi trốn tránh dao găm vũ trụ bước cho ta giảng giải một thoáng. Vừa rồi ta không có thấy rõ ràng. Cái này USB bên trong có ta video tư liệu. U mất đi cái USB tới, ngươi lấy về xem chính là, cái này bộ pháp kỳ thật quốc bắt đầu chiêu này bên trong cũng có, chỉ là ngươi sẽ không biến hóa mà thôi. Dĩ nhiên ta tăng thêm đủ loại thí nghiệm số liệu, cải tiến một chút mà thôi. Cổ đại công phu mặc dù lợi hại, nhưng ở tinh tế phía trên vẫn là ít một chút, hiện đại đại số liệu tính toán quá lợi hại. Cơ thể người vận động học phương diện đã vượt xa cổ đại, duy chỉ có trên phương diện tâm lý tố chất mặt huấn luyện còn không cách nào dính. Đến mà thôi. Huấn luyện viên, ngươi tìm kiếm lâu như vậy, có tìm được hay không siêu tự nhiên lực lượng? Tô Kiếp hỏi. Còn không có. U nói, bất quá ta nghĩ nhanh, ta đã thấy nó tồn tại, bất quá liền xem như nói cho ngươi, ngươi cũng hết sức khó minh bạch, ta ở phía trước chờ ngươi, hy vọng ngươi sẽ không tụt lại phía sau. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng rời đi. Tô Kiếp trông thấy ủ rời đi, nhanh lên đi nắm Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên phục đứng lên xem thương thế, mát xa một hồi về sau, hai người quả nhiên tỉnh lại. Hai người quả nhiên không có co thụ thương, ủ thủ pháp thần kỳ Tô Kiếp khẳng định tin tưởng, đây chính là mạnh nhất trên thế giới tạo thần giả. Tô Kiếp, ngươi không sao chứ? Trương Mạn Mạn trông thấy Tô Kiếp mặt mũi tràn đầy đều là máu, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ngươi chẳng lẽ đánh lui người kia? Trương Tấn Xuyên tỉnh táo đến nhanh nhất, hướng bốn phía nhìn lướt qua. Trong đại não lập tức xác định chính mình còn tại chỗ, tư duy khôi phục vận chuyển, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Kiếp. Không phải do hắn không nghi ngờ, dùng thân thủ của hắn tại cái kia hùng miêu người đeo mặt nạ trên tay đi không ra một hiệp, Tô Kiếp cũng khẳng định là mở dạng, làm sao có thể nắm đối phương đánh chạy. Người kia là ta trước kia huấn luyện viên, cùng ta chỉ đùa một chút. Tô Kiếp nói, ta máu trên mặt là chính mình đụng phải tảng đá, không có chuyện gì. Hắn nắm vết thương đơn giản băng bó xuống. Người trước kia huấn luyện viên. Trương Tấn Xuyên càng phát ra nghi hoặc, cái gì huấn luyện viên, mạnh như vậy? Ta kiến thức qua rất nhiều cao thủ, có thể mạnh như vậy người đơn giản lần thứ nhất thấy, có thể nói hiện tại thế giới mạnh nhất cách đấu quán quân cũng không có khả năng tại một chiêu liền đánh ngã ta. Trương Mạn Mạn nói, tốt, nếu chúng ta không có chuyện gì, mau chóng rời đi nơi này, chiến loạn chỗ yêu thiêu thân quá nhiều. Trương Tấn Xuyên cũng không tái phát hỏi, ba người đẩy ra chướng ngại vật trên đường, lại lần nữa khởi động xe tải tiếp tục đi tới. Dọc theo con đường này quả nhiên thái bình rất nhiều, trên cơ bản không có gặp được cái gì ngăn cản, nhưng Trương Mạn Mạn tựa hồ rõ ràng tâm tư không đang lái xe phía trên, sầu não bất ức. Trương Tấn Xuyên cũng đang tự hỏi vấn đề. Tô Kiếp biết Trương Mạn Mạn lo lắng chính là cái gì? Bởi vì nàng biết chỉ sợ chính mình lao ba gặp được một cái đối thủ cường đại. Vô luận là ủ vẫn là Trương Mạn Mạn lao ba Trương Hồng Thanh, đều hết sức kinh khủng, này loại đơn binh năng lực tác chiến phá trần siêu cấp chiến sĩ, đến chỗ nào đều là một trường tai nạn. Từng trong nước có phần tử có súng, khắp nơi gây án, phát động mấy vạn cảnh sát vũ trang quy mô lớn lục soát núi, rất nhiều lần đều không có bắt được. Cuối cùng mặc dù đánh chết, thế nhưng vận dụng sức người vật lực có thể không hề ít, huống chi cái kia lưu manh chỉ học được một chút phản điều tra năng lực, hơi học một chút rèn luyện thể năng mà thôi. Tô Kiếp biết này loại cấp bậc siêu cấp chiến sĩ phá hư tính. Giỏi về ngụy trang, thể năng tốt, phản trinh sát năng lực mạnh, thương pháp xuất sắc, đầu não linh hoạt, tâm lý tố chất vượt trội đặc công. Đích thật là vô cùng kinh khủng. Cho dù là Tô Kiếp hiện tại rất mạnh mẽ, đánh võ đài, ẩu đả có khả năng, gặp được loại người này, tỉ như sẽ dùng thổi châm độc tố kẻ ám sát, cũng rất khó trốn qua giết chóc. Bởi vậy, Tô Kiếp càng thêm kiên định tín niệm của mình. Kỹ thuật giết người cũng không là công phu. Công phu mặc dù bao hàm có kỹ thuật giết người, có thể tuyệt đối không phải chủ lưu, mà lại chỉ là râu ria không đáng kể. Bị U như thế đâm một cái kích, Tô Kiếp tựa hồ cảm thấy mình lại có tiến bộ. Nhất là đối mặt Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên hai người đồng bạn tử vong, Tô Kiếp buộc phát ra cái kia một thanh quốc quắc đầu ý cảnh, quả thực là siêu việt chính mình trước kia hết thảy cao độ, đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Nếu để cho Tô Kiếp hiện tại lại đánh ra này một thanh quyền đến, sợ là rất khó. Nếu như ta có thể mỗi lần đều đánh ra này một thanh, chỉ sợ tâm lý tố chất liền sẽ đột phá bằng vào, chân chính đến người thực vật cảnh giới. Tô Kiếp lặp đi lặp lại phỏng đoán cái kia một thanh ý cảnh, có thể cũng không còn cách nào tiến vào này loại tâm linh trạng thái. Có lẽ vẫn là tích xúc không đủ, lần này gặp đủ loại nguy hiểm, đối mặt mưa bom báo đạn, cuối cùng cảm thụ một lần chân thực, có khả năng vẫn là trải qua quá ít. Tô Kiếp nghĩ thầm, cũng may về sau còn nhiều cơ hội, lần này trải qua sau khi trở về thật tốt tiêu hóa hạ, chờ lắng động đủ lại nói. Hắn vẫn là một học sinh, trở về vẫn là muốn tham gia thi đại học. Lần này đi ra đối với hắn mà nói, đã là một lần nhiệm vụ, cũng là một lần du lịch. Có lần này trải qua, hắn nhân sinh phong phú rất nhiều, công phu võ học tăng lên so lên tự mình một người khổ luyện, đóng cửa làm xe phải bay nhanh được nhiều. Hắn là lần đầu tiên cảm nhận được đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường lời lẽ chí lý. Nhanh đến đường biên giới thời điểm, Trương Mạn Mạn đem một vài súng đạn lựu đạn thậm chí các loại chủy thủ vi phạm lệnh cấm vật phẩm đặt ở trong xe, chờ đợi người tới đón tiếp, quả nhiên Trương gia có người tiếp đãi, thậm chí nắm Ngạ Lang cũng tiếp thu. Ngạ Lang những người này đều có một bút không nhỏ tiền thưởng, chờ về nước về sau đánh cho các ngươi. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta bây giờ liền thay quần áo đi sân bay. Ba người tiến hành thay đổi trang phục, Tô Kiếp mặc vào phổ thông quần áo thể thao, mà Trương Tấn Xuyên là thay đổi bộ giày tây, nhìn lập tức phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Rất nhanh ba người đã đến sân bay, cầm lấy hộ chiếu lên máy bay. Này máy bay coi như không tệ, chuyến bay quốc tế, chỉ là ba người vị trí không có ở cùng một chỗ, Trương Tấn Xuyên ngồi ở đằng sau, Trương Mạn Mạn ở giữa, mà Tô Kiếp ở phía trước. Đây cũng là một trận dài dằng dặc bay lượn, muốn phi hành hơn 10 giờ, nửa đường còn muốn dừng lại mấy cái xa lạ quốc gia. Ngồi xuống về sau, Tô Kiếp đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn vết thương trên đầu cũng đã khép lại, dùng giảm nhiệt sắt trùng dược vật, tăng thêm hắn thể chất tốt, chỉ cần là bị thương ngoài da máu ứ động cái gì, đều tốt đến so người bình thường nhanh hơn nhiều. Cuối cùng muốn về nhà, bên ngoài ngàn tốt và tốt, không bằng nhà của mình. Tô Kiếp tâm tính rất nhẹ nhàng, nghĩ nghĩ những ngày này trải qua, vẫn còn có chút cảm giác nằm ngộng, chờ hơn 10 giờ về sau hắn là có thể về nước, tự nhiên hết sức vui sướng. Đột nhiên, lại một cái ý niệm trong đầu thăng lên. Sẽ không xuất hiện cái gì máu chó tinh tiết, trên phi cơ có bọn cướp, hoặc là bị phần tử khủng bố bắt cóc ca. Bình thường tại phim hoặc là trong tiểu thuyết, chỉ cần nhân vật chính ngồi lên phi cơ, đều sẽ xuất hiện chuyện không tốt. Hắn nghĩ tới đây, lập tức đứng lên làm bộ đi nhà xí, một đường đi tới máy bay phần đuôi. Ở cái này đi lại quá trình bên trong, hắn tả hữu dùng con mắt quét hình, quan sát từng hành khách tướng mạo, nhìn một chút có cái gì lưu manh cùng phần tử khủng bố giấu ở trong đó. Quan sát nửa ngày, Tô Kiếp nắm tất cả mọi người tướng mạo khí chất tinh thần thể hình đều nhất nhất nhớ trong đầu, so sánh sở học tướng thuật tri thức tiến hành so sánh, nhưng cũng không có phát hiện manh mối gì. Tiên sinh, máy bay tại cất cánh trước đó cùng cất cánh về sau trong vòng 15 phút, nhà vệ sinh là đóng cửa. Tiếp viên hàng không là cái ngoại quốc nữ tử, đối nhìn như muốn đi nhà xí Tô Kiếp dùng tiếng Anh nói. Ngượng ngùng. Tô Kiếp kỳ thật cũng không phải muốn đi nhà xí, vội vàng nói xin lỗi, lại đi về tới, lần nữa quan sát một lần. Vẫn là tướng thuật không khôn khéo, nếu như ma la hai vị đại sư tại đây bên trong liền tốt, bọn hắn tướng thuật so ta khôn khéo gấp trăm lần, dù cho là người ngoại quốc đều có thể thấy được tốt xấu cắt hùng, ta lại không được. Tô Kiếp lúc này hận chính mình học nghệ không tinh. Xét đến lúc dùng mới thấy ít. Khảo thí thời điểm gặp được không biết làm đề, mới hận tại sao mình không đi học cho giỏi. Trên lôi đài bị đánh, mới hận tại sao mình không cố gắng huấn luyện. Thế nào? Trương Tấn Xuyên vừa vặn ngồi ở phía sau. Hắn biết Tô Kiếp không có khả năng muốn đi nhà xí, không khỏi thấp giọng hỏi. Đúng rồi, ngươi tướng thuật so với ta tốt, xem nhiều người không nói, học tập thời gian cũng lâu hơn ta. Tô Kiếp nói, ngươi xem một chút cái này trên máy bay có hay không lưu manh cùng phần tử khủng bố. Đừng chờ cất cánh cũng đã muộn. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Trương Tấn Xuyên cũng là sững sờ. Không có, liền là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vừa rồi đầu góc đột nhiên nhẹ nhõm sau thăng lên một cái ý niệm trong đầu. Tô Kiếp nói. Ta luôn cảm giác sự tình lần này vẫn còn có chút thuận lợi, đừng đến cuối cùng cho rằng thành công thời điểm, mất đi mạng nhỏ không đáng. Ngươi đột nhiên thăng lên một cái ý niệm trong đầu. Trương Tấn Xuyên vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, cùng Tô Kiếp cùng một chỗ quan sát, lo lắng của ngươi không phải không có lý, ta vừa rồi cũng không nghĩ tới tầng này, cho rằng sự tình đã có một kết thúc. Kỳ thật ngươi tướng thuật chi thức hẳn là không giới ta, bất quá thứ này là một loại kinh nghiệm học, muốn dựa vào kinh nghiệm tích lũy, ta lập nghiệp thông báo tuyển dụng, cần nhất liền là xem tướng phát hiện đáng tin cậy nhân tài, ngươi kinh nghiệm không bằng ta phong phú cũng là thật.